Chương 42, hành động. Tưởng Bạch Miên về tới chờ đợi khu, đi đến dựa vào nằm trên ghế salon Thương Kiến Diệu bên cạnh. Nàng dọc theo tinh thần, ý đồ tiếp xúc ý thức của đối phương, có thể cái này như đá ném vào biển rộng, không có kích thích nửa điểm gợn sóng. Cái kia quen thuộc hắc ám cùng ánh sáng nhạt cũng không có bóng dáng. Tình huống như vậy còn là lần đầu tiên xuất hiện. Tưởng Bạch Miên nhíu mày, xác nhận bên dưới Thương Kiến Diệu trạng thái, không nhìn ra có cái gì dị thường. Chẳng lẽ đẩy ra cái kia phiến màu đỏ như máu cửa lớn, tiến vào trang sinh tất cả mọi người nghiên cứu đều ở gian phòng về sau, liền không có cách nào cùng ngoại giới liên lạc. Tưởng Bạch Miên lầu bầu đứng lên. Nàng cưỡng ép để cho mình trấn định, dự định cách mỗi một phút đồng hồ thử một lần, miễn cho Thương Kiến Diệu chỉ là bị một loại nào đó nhân tố tạm thời trì hoãn, mà không phải triệt để ngăn cách. Nếu như 10 lần nếm thử đều không có hiệu quả, hoặc là vừa rồi máy kia dị biến lan tràn đi ra, nàng đem dựa theo phán đoán của mình, quả quyết khai thác hành động. 8 phút đi qua, Tưởng Bạch Miên lần thứ 8 hướng Thương Kiến Diệu lan tràn ra bản thân tinh thần. Để nàng cảm xúc chấn động chính là, trước mắt nàng lại nổi lên quen thuộc hắc ám, tiếp theo ánh sáng nhạt ngưng tụ, soi sáng ra Thương Kiến Diệu thân ảnh. Hô. Tưởng Bạch Miên thở hắt ra nói, hạch tâm khu thí nghiệm có rất khổng lồ rất phức tạp máy móc, nhưng tình huống tựa hồ không đúng lắm. Nàng trực tiếp tiến nhập chính đề. Không đúng liền đúng rồi. Thương Kiến Diệu tuyệt không kinh ngạc, ngươi trước hết nghe ta giảng. Hắn đem Trang Sinh nói sự tình nhặt trọng điểm nói một lần, ngữ tốc cực nhanh, lốp bốp như là súng máy bắn phá. Chết để chứng thực chính mình cấp trên có người bảo bọc, ra bên ngoài lộ ra tình báo sẽ không bị bất luận cái gì đả kích, hắn từ bỏ trước đó tạo dựng mật ngữ hệ thống, dùng trực tiếp nhất không cần lại chuyển hóa phương thức. Cái này có thể tiết kiệm thời gian dài. Đáng tiếc à, ta sẽ không tha tâm thông, bằng không là có thể đem kỹ lượng hơn nội dung đóng gói áp xúc, trực tiếp gửi đi cho ngươi. Cuối cùng, Thương Kiến Diệu không làm tiếp nối cảm thán một tiếng. Tường Bạch Miên lặng lặng nghe xong, biểu lộ ngưng trọng giọng mang thở dài nói, tên đã trên dây, không phát không được. Nàng tiếp lấy lại bồi thêm một câu. Đỗ Hành lao sư miêu tả tình huống cùng ta ở hạch tâm khu thí nghiệm nhìn thấy cơ bản nhất trí, tại bộ phận này, hắn hẳn là không có nói láo, mà lại hắn làm sự tình rõ ràng sẽ chôn vùi chính hắn. Thương Kiến Diệu căn cứ cái này một mạc lý do tin tưởng Đỗ Hành. Hắn khác cũng không dám nói, chỉ có chuyện này cảm thấy không có vấn đề gì. Hắn cùng Tưởng Bạch Miên như vậy một trận thao tác xuống tới, đạn hạt nhân dẫn bạo, nơi đây bị san thành bình địa, dựa vào chip sinh vật sống nhờ tại tân thế giới những chấp tuyết kia, bao quát Đỗ Hành, tuyệt đối không có một cái có thể còn sống. Đỗ Hành làm trang sinh, làm tân thế giới trưởng không giả, đều nguyện ý đánh đổi mạng sống tới làm chuyện này, vậy hắn mục đích khẳng định không phải là vì kéo toàn bộ đất xám cho mình chôn cùng. Nếu mục đích của hắn không có vấn đề gì, cái kia địa phương khác cũng sẽ không có vấn đề quá lớn. Vạn nhất Đỗ Hành lão sư phần lớn người nghiên cứu đều có mãnh liệt tự hủy khuynh hướng đâu? Tường Bạch Miên hỏi tới một câu. Thương Kiến Diệu tỉnh táo nói ra, thật muốn như thế, căn bản không che giấu được, chân lý bọn hắn làm sao có thể không cầm lý do này đến thuyết phục ta. Nói đến đây, hắn có chút xa xút thở dài. Đạn hạt nhân bạo một phát, dạ cột những cái kia tân thế giới cường giả cũng phải đi theo các chấp tuế ý thức tử vong. Vậy cũng là hắn nhận chứng người tốt. Đạn hạt nhân bạo tắc trước, đại lao bản những chấp tuế kia khẳng định sẽ liều mạng phản kháng, đến lúc đó, tân thế giới trật tự sụp đổ, bình chướng trở nên yếu kém, dạ cột bọn hắn chỉ cần có thể nắm lấy cơ hội, vẫn là có hy vọng an toàn trở lại đất xám. Điều kiện tiên quyết là thân thể vẫn còn ở đó. Có thể bởi như vậy, nô nông những người xấu kia cũng chạy thoát rồi. Thương Kiến Diệu thật sự là trái cũng làm khó, phải cũng làm khó. Tường Bạch Miên nhịn cười không được một tiếng. Người đây là khắc sâu cảm nhận được duy trì hiện trạng phái tâm tình. Nàng biểu lộ chợt nghiêm một chút. Thế sự nào có như vậy hoàn mỹ, các mặt vấn đề đều có thể cân nhắc đến, đều có thể đạt được giải quyết. Nhiều khi, chúng ta đều là tại kém cùng kém hơn ở giữa làm lựa chọn. Thương Kiến Diệu trầm mặc một chút nói, ta hiểu được. Hắn lập tức lại nói, đại lao bản bọn hắn muốn đánh tiền đến, ngươi mau đem thân thể của ta lấy tới hạch tâm khu nghiên cứu, dùng máy kia thần linh cấm khu hình thức làm sao cùng kích thích. Tường Bạch Miên không có trả lời ngay, nhìn qua Thương Kiến Diệu gương mặt, bờ môi mấp máy mấy lần. Cách một hồi, nàng trầm giọng hỏi, ngươi thật muốn như vậy làm? Đạn hạt nhân một khi dẫn bạo, liền không có khả năng cứu vãn. Đến lúc đó, coi như nàng đem Thương Kiến Diệu thân thể đọc ra phạm vi nổ, tại ý thức bị mẫn diệt tình huống dưới, hắn tốt nhất cũng là năm đó Lý Huy, Giang Tiểu Nguyệt như thế trạng thái. Người thực vật. Mà lại, Lý Huy, Giang Tiểu Nguyệt thụ thương về sau, ý thức chưa hẳn hoàn toàn tiêu tán, Thương Kiến Diệu thật muốn đến như vậy vừa ra, xác suất lớn là não tử vong. Thương Kiến Diệu lập tức nở nụ cười, lộ ra hai hàng răng trắng. Ngươi vừa rồi cũng đã nói, tên đã trên dây, đã không phát không được. Lại nói, ta cũng không phải nhất định sẽ chết, coi như biến thành người thực vật, ta làm tân thế giới cấp độ giác tỉnh giả, cũng khẳng định so năm đó Lý Huy cùng Giang Tiểu Nguyệt lại càng dễ khôi phục ý thức, hoặc là sinh ra mới. Tường Bạch Miên ngậm miệng môi, không nói gì. Ngắn ngủi trầm mặc về sau, nàng ngưng trọng nói ra, thời gian cấp bách, hiện tại liền bắt đầu đi. Đúng rồi, ngươi cho Tiểu Hồng Tiểu Bạch tín hiệu, để bọn hắn bắt đầu hành động, một khi đại lao bản chuẩn bị liều mạng, ta lo lắng nàng sẽ rút ra trong đại lâu tất cả nhân viên nhân loại ý thức bổ sung tự thân, tựa như lúc trước viện nghiên cứu không bốn sự tình mở dạng. Hiện tại xem ra, viện nghiên cứu không bốn chỗ sâu trong gian phòng kia cất giấu không phải phát hiệu bản tôn, mà là vị này chấp tuế thông qua tứ viện chuẩn bị cho mình thân thể, mỗi khi hắn cần ăn, liền phân phó tứ viện cao tầng đưa một ít nhân loại đi vào. Đằng sau, có lẽ là tại một lần nào đó náo động bên trong gây ra rủi ro, vì bảo mệnh, phát hiệu đành phải rút khô thức ăn dự trữ, vẹn vẹn đạt được trang sinh phù hộ 506 gian phòng chủ nhân sống tiếp được. Tốt. Thương Kiến Diệu không có quên thông chi Long Duyệt Hồng cùng Bạch Thần sự tình. Hắn cùng Tưởng Bạch Miên hữu ý vô ý đều không nhắc tới một chuyện khác. Đó chính là, đại lão bản sẽ liều mạng, hữu cô những cái kia chẳng lẽ sẽ không. Đến lúc đó, trên đất xám sợ là lại có một vòng bệnh vô tâm đại bạo phát. Đối mặt loại tình huống này, Tưởng Bạch Miên chỉ có thể hy vọng Trang Sinh có thể mau chóng giải quyết vấn đề, đem người vô tội nhận tổn thương khống chế tại trong trình độ nhất định. Mà nàng biết, Thương Kiến Diệu cũng hẳn là nghĩ như vậy. Trong hai việc khó chọn việc nhẹ hơn. Kết thúc sau khi trao đổi, Tưởng Bạch Miên đứng lên, nhìn một chút trên ghế salon Thương Kiến Diệu thân thể, lại hơi liếc nhìn tân thế giới vật chất cơ sở chỗ hạch tâm khu nghiên cứu. Nàng mười mấy giây không có động tác khác, thân ảnh bị bên trong gầy ra tới kỳ dị gió lớn thổi ẩn có chút lắc lư. Cắn răng một cái, Tưởng Bạch Miên lại một lần trên lưng Thương Kiến Diệu, ôm lấy đầu đạn hạt nhân, phân biệt địa phương tốt hướng, chạy đến máy kia vị trí. Bàn cổ sinh vật, đại lâu dưới mặt đất, tầng 647 gian phòng số 14. Chính mượn nhờ tư liệu giải trí của cựu thế giới giết thời gian Long Duyệt Hồng đột nhiên nghe được Thương Kiến Diệu thanh âm. Ta có một kiện phi thường nghiêm túc sự tình nói cho các ngươi biết. Long Duyệt Hồng xoát từ trong túi áo móc ra bút ghi âm kia. Cái này điện tử sản phẩm tự hành khởi động, phát ra lên đoạn kia ghi âm. Mà này bằng với nói cho Long Duyệt Hồng cùng Bạch Thần lập tức khai thác hành động, theo kế hoạch làm việc. Long Duyệt Hồng nhanh chóng tắt đi bút ghi âm, đưa ánh mắt về phía Bạch Thần. Bạch Thần nhẹ nhàng gật đầu. Hai người lần lượt đứng dậy, đi hướng cửa ra vào. Trong quá trình, Long Duyệt Hồng không thể tránh khỏi nghĩ đến một chút sự tình. Đó chính là hai người mình chuẩn bị chưa thỏa đáng, bọn hắn thỉnh cầu ra ngoài huấn luyện dã ngoại vừa rủ xuống đến, còn chưa bắt đầu, cái này khiến bọn hắn còn không có cơ hội thông chi đã đi tới bản cổ sinh vật chung quanh khu vực nạ và ẩn nút đến đại lâu dưới mặt đất phụ cận, chờ đợi tiếp ứng. Bất cứ chuyện gì đều khó có khả năng thập toàn thập mỹ. Long Duyệt Hồng chỉ có thể như thế tự an ủi mình. Hai người tới cửa ra vào, Bạch Thần đưa tay phải ra, nắm lấy Long Duyệt Hồng bàn tay trái. Bọn hắn hai mắt nhìn nhau một cái, thần sắc bên trong không còn do dự. Mục tiêu, chạm ra đi ô. Màu đỏ như máu sau đại môn trong gian phòng kia, trần nhà, sàn nhà cùng bốn phía vách tường toàn bộ hư hóa, đỏ, vàng, lam ba loại màu sắc ánh đèn cấp tốc chớp động, dị thường kịch liệt. Đỗ Hành ánh mắt vượt qua Thương Kiến Diệu, nhìn về phía tràn ngập nghiên cứu dục vọng chính mình. Đối ứng trong phòng, tính cách sáng sủa Thương Kiến Diệu ngay tại đứng ngoài quan sát cái kia Đỗ Hành làm thí nghiệm, một bộ kích động biểu lộ. Lúc này, cách bọn họ không xa cửa lớn bỗng nhiên trở nên hư ảo, ấn ra vô số vạn mèo thân ảnh, bọn chúng tựa như đến từ sâu nhất nhất chấm ác ngộng. Đỗ Hành chỉ nơi đó, than nhẹ một tiếng, mỉm cười nói: "Phất hiểu, ta trợ thủ tốt, bộ môn trực tiếp chủ quản." Ta nhớ được hắn thích vô cùng dàn xếp hoan họp, thảo luận hội, trầm mê ở loại kia đầu não phong bạo cảm giác, hắn thiếu hụt là mỗi cách một đoạn thời gian sẽ chiều sâu hôn mê. Đương nhiên, lần này không cần trông cậy vào lợi dụng điểm này, bọn hắn nhắc lên náo động thời gian rõ ràng chiều theo hoặc hẳn là vừa tỉnh lại không lâu. Chương 43, các cố nhân. Ưa thích họp. Thương Kiến Diệu biểu lộ hơi có vẻ vật mẹo, phản phất nhớ ra cái gì đó không mỹ hảo hồi ức. Đỗ Hành lại nhìn phía lòng bàn chân. Trong gian phòng kia, cầu mới cầu kỳ Thương Kiến Diệu đang cùng Tiểu Sung một khối chơi lấy trò chơi. Đối ứng cửa lớn đã đen kịt một màu, tựa như đêm dài đã tiến đến. Đỗ Hành vừa chỉ nói: "Tư Mệnh, ngươi đại lão bản, tám viện hành chính chủ quản, Triệu Đan Lâm. Nàng tại hai quốc gia có được ba cái học vị, tinh thông nhiều quốc ngữ nói, làm người cường thế khôn khéo, làm việc giả dặn lưu loát, đem toàn bộ tám viện quản được ngay ngắn rõ ràng, để cho ta có thể làm vùng tay trường quỹ, chuyên chú vào nghiên cứu khoa học tiến độ. Nàng vốn là cái rất có ái tâm người, thích xem sách thích xem phim, có khí chất có nội hàm, có thể thành là chấp tuế đằng sau, nhưng dần dần thành hiện tại cái dạng này, thật là khiến người ta khó mà đoán trước. Nàng đại giới là thích ngủ, dưới đại bộ phận tình huống đều đang ngủ say, hàng năm thanh tỉnh thời gian không cao hơn một tháng. Mặc dù trên đất xám liền bản chất tới nói chỉ có hai loại ngôn ngữ, một là tiếng đất xám, hai là tiếng hường hà, nhưng chúng nó lại có các loại tiếng địa phương cùng biến chủng, thế là tạo thành cái gọi là nhiều quốc ngữ nói. Nguyên lai đại lão bản bình thường đều đang ngủ à, khó trách đối với tín đồ xa cách, đối với công ty cũng không thế nào để bụng." Thương Kiến Diệu bừng tỉnh đại ngộ. Hắn nghe được say sưa ngon lành. Đỗ Hành hơi đổi thân thể, nhìn về hướng một bên khác. Đối ứng trong phòng, thành thật Thương Kiến Diệu ngay tại hỏi thăm tự bế thiếu niên Đỗ Thiếu Sùng có hay không thầm mến qua vị nào nữ sinh, trang diện một lần phi thường xấu hổ. Nơi đó cửa lớn bóp méo đứng lên, lộ ra từng đạo ánh nắng. Song Nhật, an toàn chủ quản bợ dị ẩn. Sợ tàn nhỉ. Đỗ Hành nhớ lại nói ra, hắn đối với chữ đất xám hóa không có gì giải, nhưng lại cảm thấy rất hứng thú, bị Lâm Phái liên hợp đạ phỉ tỷ ở lừa gạt, dạy cho tập thể dục theo đài cùng vật lý trị liệu mắt, về sau biết chân tướng hắn cũng không tức giận, ngược lại thích vô cùng, không có việc gì liền đến một đoạn. Hắn thiếu hụt là dễ quên, điểm này có thể lợi dụng. Chờ chút nếu là có sự tình gì chuyển di rơi sự chú ý của hắn, hắn rất có thể liền quên chính mình là tới làm cái gì. Ân, điều kiện tiên quyết là Tư Mệnh bọn hắn không có cơ hội nhắc nhở. Làm Trang Sinh, Đỗ Hành khống chế tân thế giới nhiều năm, có thể lật xem mặt khác chấp thuế thao tác nhật ký, đọc đến người khác tư duy, từ từ liền nắm giữ toàn tất cả chấp thuế đại giới. Thật thú vị một người. Thương Kiến Diệu nói ra. Đỗ Hành nhẹ gật đầu. Cũng là một cái phi thường coi trọng chính mình tự do người. Hắn lại nhìn phía địa phương khác, phải thừa dịp cơ hội này đem đối địch chấp thuế giới thiệu cho Thương Kiến Diệu, để hắn có thể đầy đủ giải đối phương là hạng người gì, có dạng gì đại giới, để đợi lát nữa có tính nhắm vào hành động. Tương ứng gian phòng cửa lớn đã được mở, phía sau cửa một mảnh u ám, mơ hồ có đạo nữ tính thân ảnh. Đỗ Hành cười cười nói: "Ú cô, tài vụ nhân viên, Vu Hoa Đồng. Lúc trước, Nàng là tính cách đặc biệt đáng yêu nữ hài, tại bản chức trong công tác lại phi thường cảnh giác, nhìn mỗi một cái đến phòng tài vụ người đều giống như là muốn báo sổ sách giả. Vấn đề của nàng là trên cảm xúc quá độ mẫn cảm, rất dễ dàng liền để hoài, bi thương, phẫn nộ cùng oán hận. Nàng giúp chúng ta không ít việc. Thương Kiến Diệu thành thật nói ra. Đỗ Hành lại vòng vo dưới, chỉ vào một phòng khác nói. Hoàng Kim Thiên Bình, Di Chát, chủ hạng mục nghiên một trong, hắn tại gen phương diện cũng có nhất định thành tích. Hắn là loại kia quy cao e cờ thấp gia hỏa, nghiên kỷ không nhỏ đều không có cái bạn gái. Ta đã từng hoài nghi hắn thầm mến đạo phỉ tỷ ở, nhưng một mực không có chứng thực qua. Hắn đại giới là đối với xương tính bệnh ép buộc, nếu như ngươi muốn lợi dụng, nhất định phải chú ý, đây là kiếm hai lưỡi, hơi không cẩn thận liền sẽ để hắn triệt để mất lý trí, điên cuồng tiến công. Thương Kiến Diệu nhìn xem cái kia phiến trở nên kim hoàng cùng đối xứng cửa lớn, nghi hoặc hỏi: vì cái gì bọn hắn ở trên cửa hiện ra đặc thù cùng bọn hắn xương hào đều giống thế? Nơi này bản chất là cao vĩ độ không gian ý thức, tự xưng lâu, bị tín đồ nhắc tới đến lâu, bất chi bất giác tiếp nhận mấy phần, tự nhiên là thể hiện ra. Đỗ Hành thuận miệng giải thích nói. Hắn lại chỉ vào một căn phòng nói: Mạn Đà La, Siv, hạng mục bên trên trợ lý nghiên cứu viên, chủ yếu cho chúng ta đánh một chút ra tay. Nàng là cái rất tiến tới người, đặc biệt cố gắng, hy vọng có thể đạt được chúng ta tán đồng, mau chóng trở thành chính thức nghiên cứu viên. Nàng đại giới là cực độ khát vọng lấy lòng cùng sùng bái, vì thế đều nguyện ý phù hộ những cái kia mi lạn ra hỏa, đợi lát nữa ngươi tốt nhất biểu hiện. A nha. Thương Kiến Diệu một mặt ta ngay tại thúc đẩy đầu góc biểu lộ. Đỗ Hành vòng vo cái phương hướng. Chân lý, ách, hắn gọi là cái gì nhỉ? Hắn lúc ấy vừa mới tiến viện nghiên cứu, cũng không phải ta chiêu, ta một mực không biết hắn họ gì kêu cái gì, về sau lại lấy xưng hào thay thế, không cần thiết biết. Ta nhớ được hắn ra cảnh giống như rất không tệ, làm người tương đương ngạo, lại tương đối phong lưu. Hắn đại giới là tự hạn chế tính thiếu thốn, ngươi đặt câu hỏi hắn liền tất nhiên sẽ trả lời hoặc là phản bác loại kia. Giới thiệu đến nơi đây, Đỗ Hành đóng nhắm mắt con ngươi, nói một mình giống như nói: lúc trước chúng ta những người này chung đụng được đều rất tốt, làm việc lúc nghiêm túc, bí mật hoạt bát, phi thường đoàn kết, vì đồng dạng mục tiêu hăng hái nỗ lực. Thương Kiến Diệu trông thấy Đỗ Hành lão sư khi mở mắt ra, trong con ngươi tựa hồ có ánh sáng nhạt đang lóe lên, dạng vòng xoáy trong kiến trúc. Tường Bạch Miên tốn hao một chút thời gian, rốt cục quay trở về hạch tâm khu nghiên cứu. Lúc này, những cái kia ánh đèn chớp động cho người ta một loại nơi này máy móc sắp bạo tạc cảm giác. Từng bước một đi vào cái kia vài máy thí nghiệm khoang thuyền bên cạnh, Tường Bạch Miên không lo được kiểm tra bổ đề thi hải, vung xuống chứa đầu đạn hạt nhân dương gỗ ghép, mở ra mặt khác một máy lồng trong suốt. Nàng lập tức đem Thương Kiến Diệu thân thể bỏ vào, khép lại cửa khoang. Sau đó, nàng nhìn lên trên dụng cụ thao tác cái nút. Cái này có bao nhiêu cái hình thức, bên trong một cái đánh dấu lấy thần linh cấm khu. Đỗ Hành lão sư không hổ là đã từng trò chơi thiếu niên, phản nghịch học sinh cấp 3, lấy tên đều như thế có tính cách. Tường Bạch Miên biên kiểm tra máy móc, vừa đoán thầm một câu. Nàng tin tưởng vậy đại khái suất là Đỗ Hành mệnh danh. Tham dự tương ứng bộ môn nhân viên nghiên cứu đoán chừng cũng đều cho là não người khai phát đến cực hạn về sau, nhân loại sẽ thu hoạch được thần linh uy năng, mà từng cái giai đoạn tính thí nghiệm thành quả xuất hiện sâu hơn bọn hắn ở phương diện này lòng tin. Tường Bạch Miên ngẩng đầu quan sát bộ kia chiếm diện tích cực lớn màu đen bạc máy chủ cùng chung quanh những cái kia để đó chìm sinh vật ngăn tủ, lại cúi đầu nhìn một chút thí nghiệm trong khoang thuyền Thương Kiến Diệu, tay phải treo ở cái nút phía trên, tựa hồ ngưng kết tại nơi đó. Qua mấy giây, nàng lầu bầu đứng lên. Hủy đi tân thế giới cũng không phải nhất định phải nổ rất máy móc, nổ dây điện không được sao? Không có tân thế giới cung cấp che chở, chìm sinh vật lại đình chỉ vận chuyển, những cái kia không có thân thể chấp thuế khẳng định, ách, xác suất lớn tại chỗ tử vong, ý thức tiêu tán, mà có thân thể thì có thể thừa cơ trở về đất xám. Tường Bạch Miên nghĩ đến thử một lần mới được, nàng cẩn thận từng ly từng tí rời đi thí nghiệm khoang thuyền, đi vào gần nhất một đầu cáp điện bên cạnh. Nàng quan sát tuyến đường, phán đoán đây không phải trọng yếu nhất những cái kia cáp điện, vừa vặn dùng để thí nghiệm, miễn cho dẫn phát các chấp tuế kịch liệt phản công. Hơi suy tư, Tường Bạch Miên kéo về phía sau mở một khoảng cách, dứt khoát nâng tay phải lên, hướng đầu kia cáp điện bắn lựu đạn. Ầm ầm. Tiếng nổ mạnh lên, cáp điện phảng phất có bình chướng vô hình, đem tất cả mảnh đạn cùng sóng xung kích ngăn tại bên ngoài. Một màn này để Tường Bạch Miên nhớ tới lúc trước bắn giết ngư nhân thần sứ sự tình. Mà bây giờ bình chướng vô hình không có chút nào dao động chi thế. Ỷ vào trang bị xương vỏ ngoài quân dụng, nàng kịp thời tránh đi dư ba. Một lần nữa sau khi đứng dậy, Tưởng Bạch Miên nghĩ nghĩ, hướng cái chỗ kia mở ra bàn tay. Một đạo màu đỏ kích quang nhảy lên ra, rơi vào bình chướng vô hình bên trên, đốt đến tư tư có tiếng, nhưng không được nửa điểm tiến thêm. Chờ thử qua vũ khí điện tử cũng vô hiệu về sau, Tưởng Bạch Miên chuyển hướng bộ kia máy chủ. Nàng muốn xem thử xem nơi đó cái nút phải chăng có thể đụng vào. Tại nàng trong dự liệu là, nàng vẫn chưa hoàn toàn tới gần máy chủ, liền gặp bình chướng vô hình. Hô, ta có thể đụng tới xem ra chỉ có thí nghiệm khoang thuyền. Cái này nói không chừng còn là Đỗ Hành lao sư phí hết sức chín châu hai hổ mới tranh thủ xuống. Tường Bạch Miên mặt nạ sau thần sắc một trận ảm đạm. Nàng về tới Thương Kiến Diệu nằm bộ kia thí nghiệm khoang thuyền bên cạnh. Nhìn qua mộng đẹp say xưa giống như Thương Kiến Diệu, Tường Bạch Miên chậm chạp bên dưới không chừng quyết tâm. Nhưng nàng cũng rõ ràng lại mang xuống chỉ sẽ hỏng việc. Tường Bạch Miên nhắm mắt lại, cách mười mấy giây mới mở ra. Nàng thở thật dài một cái, đưa tay phải ra, kiên nghị quả quyết tấn về phía thần linh cấm khu cái nút. Đếm không hết thiết phiến. Thứ châm từ thí nghiệm khoang thuyền khác biệt địa phương đưa ra ngoài, đem Thương Kiến Diệu đầu vây ở bên trong, mặt khác một chút dụng cụ thì giám sát khởi thân thể trạng thái. Tường Bạch Miên biết, đây đã là mô đen mới nhất thí nghiệm cơ, tám viện vừa thành lập lúc đó, còn phải tựa ở trên đầu đánh chui, mới có thể làm tiến một bước thí nghiệm. Bàn cổ sinh vật, đại lâu dưới mặt đất. Thang máy nhanh chóng chuyến về bên trong, không ngừng dừng lại, thỉnh thoảng có người tiến đến, lại có người ra ngoài. Rốt cục, nơi này chỉ còn lại có Long Duyệt Hồng cùng Bạch Thần, mà bọn hắn mục đích chạm ra đi ô chỗ thứ tầng 6 sắp đến. Hai người trầm mặc, thẳng đến thang máy cửa phòng mở ra. Long Duyệt Hồng đi ra ngoài, nhịn không được nghiêng đầu nhìn Bạch Thần một chút, thấp giọng hỏi: "Sợ sẽ sao?" "Không sợ." Bạch Thần lắc đầu, "So đây càng tuyệt vọng tình huống ta đều trải qua." Long Duyệt Hồng ngừ một tiếng, không nói thêm gì nữa, chỉ là trong lòng thản nhiên toát ra một cái ý niệm trong đầu. Hy vọng ta cùng Tiểu Bạch Hải tử tương lai đừng lại gặp được những chuyện tương tự, có thể vui vui sướng sướng an an ổn ổn sống hết đời. Suy nghĩ chuyển động bên trong, Long Duyệt Hồng cùng Bạch Thần ra trong thang lầu, đi hướng trạm radio. Chương 44, nhóm đầu tiên. Đại lâu dưới mặt đất thứ tầng 6 bị vách tường, tấm tre, cửa sắt chia đều cắt thành từng mảnh nhỏ khu vực, mỗi một cái khu vực chính là một cái hoàn chỉnh đơn vị. Trạm radio ở vào khu C, cửa ra vào bảy cái bàn, ngồi vị niên kỷ không nhỏ tựa hồ nhanh đến về hưu tuổi tác lão đầu. Trạm radio không phải cái gì đặc biệt trọng yếu bộ môn, cũng không liên lụy chuyện cơ mật vụ, có thể có chuyên trách giữ cửa nhân viên đã coi như không tệ. Mà lại, buổi lâu tầng còn có một đội bộ an toàn công việc bên trong nhân viên vừa đi vừa về tuần tra. Long Duyệt Hồng cùng Bạch Thần đi tới, đều biểu hiện được phi thường chấn định, tựa như thụ bên trên tư mệnh làm cho đến trạm radio hiệp đàm cái nào đó phỏng vấn nhiệm vụ một dạng. Nói theo một ý nghĩa nào đó, đây là lời nói thật, bọn hắn đúng là thụ cấp trên tưởng Bạch Miên mệnh lệnh, đến trạm radio hiệp đàm phóng túng thương kiến rượu bản phỏng vấn tương quan công việc. Về phần đối phương có đáp ứng hay không, không tại bọn hắn trong cân nhắc, việc này đáp ứng làm, không đáp ứng cũng phải làm. Hai người vừa đi đến cửa miệng, lão đầu kia liền cảnh giác hỏi: "Các ngươi tìm ai, tới làm cái gì?" Long Duyệt Hồng lộ ra dáng tươi cười: "Chúng ta là Phùng Vân Anh bằng hữu, tìm đến nàng có chút việc." Phùng Vân Anh là hắn cái thứ nhất đối tượng hẹn hò, cũng là hắn nhận biết duy nhất một tên trạm radio nhân viên. Về phần hậu di loại kia, hắn chỉ biết là danh tự, không rõ ràng cụ thể tin tức, không có cách nào lừa dối vượt qua kiểm tra. "Phùng Vân Anh?" Lão đầu hỏi ngược một câu, đạt được khẳng định trả lời chắc chắn. Hắn đối với trạm radio to to nhỏ nhỏ nhiều như vậy hào nhân viên đều rất quen thuộc, tự nhiên nhận biết Phùng Vân Anh, thế là kỹ càng hỏi mấy vấn đề, miễn cho đối phương chỉ là tùy tiện báo một cái nhân viên danh tự đến lừa gạt mình. Long Duyệt Hồng đối đáp trôi chảy. Đây là làm qua bài tập. Hắn cùng Phùng Vân Anh là có 2-3 năm không gặp mặt, nhưng hắn mẹ Cố Hồng cùng mẫu thân của Phùng Vân Anh là đồng sự, quan hệ phi thường tốt. Đang minh xác trạm radio là hai người mình hành động mục tiêu về sau, Long Duyệt Hồng trong khoảng thời gian này quanh co lòng vòng từ Cố Hồng nơi đó nghe được không ít chuyện, bao quát Phùng Vân Anh còn ở đó hay không trạm radio, trước mắt thuộc về cái nào tổ chuyên mục, đến cái gì chức cấp, gả ai ai ai, có hay không sinh con. Nếu không phải những vấn đề này bộ phận là do Bạch Thần tìm cơ hội thay mặt hỏi, Cố Hồng chắc chắn sẽ coi là nhi tử hôn nhân xảy ra vấn đề, có ý đồ khác. Đương nhiên, Bạch Thần hỏi thăm Phùng Vân Anh sự tình đồng dạng để Cố Hồng cảm giác không đúng, hoài nghi con dâu có phải hay không nghe nói cái gì, muốn lật cái kia đổ vô dụng sự tình. Lúc kia, nam chưa lập gia đình nữ chưa gả, không có vấn đề gì a? Chẳng lẽ nhà mình nhi tử không bị kiềm chế, trong lòng còn nhớ cự tuyệt hắn Phùng Vân Anh, ngày nào đó ban đêm nói chuyện hoang đường thời điểm nói lộ ra miệng. Thủ vệ lao đầu nghe được nhẹ gật đầu, thái độ hiền lành không ít. Đem thẻ điện tử cho ta đăng ký một chút liền có thể tiến vào. Long Duyệt Hồng cùng Bạch Thần móc ra thẻ điện tử, thản nhiên đưa tới. Bọn hắn căn bản không có che giấu thân phận ý nghĩ. Hôm nay việc này nếu là thành công, bọn hắn chính là bản cổ sinh vật tuyệt đại bộ phận nhân viên cứu tinh, nếu như thất bại, hai người bọn họ cũng không có khả năng ẩn giấu được đi, camera khắp nơi đều là. Cái kia giữ lại hoa dâm sợi râu, bộ dáng phổ thông lão đầu tiếp nhận thẻ điện tử, ở trên bàn một máy thiết bị điện tử mặt ngoài tích soát một chút. Tương ứng tin tức do trên máy móc màn hình nhỏ biểu hiện ra. Lão đầu canh cổng tùy ý nhìn lướt qua, ánh mắt đột nhiên ngưng kết. D8. Người có cấp D8 rồi. Hắn ngạc nhiên nhìn phía Long Duyệt Hồng. Đối diện người trẻ tuổi kia thoạt nhìn cũng chỉ 26-27 tuổi dáng vẻ, nếu không có chút gió táp mưa sa vết tích, khả năng càng thêm lộ ra nhỏ. Mà trạm radio trạm trưởng cũng liền D8 cái chức này cấp. Lão đầu chính mình càng là chịu tư lịch mới nấu điện 3, chờ lấy về hưu nhắc lại cấp 1. Long Duyệt Hồng bên cạnh nâng lên tay phải của mình, phô bày bên dưới đầu kia cánh tay người máy, vừa cười vừa nói: "Phía trước ta chút năm đều tại bộ an toàn ngoại phái tổ hành động." "Nha." Lão đầu tâm lý lập tức thăng bằng. Tiểu tử này thế nhưng là lấy mạng liều đi ra chức cấp, đều cụt tay cụt chân, hâm mộ không dậy nổi, hâm mộ không dậy nổi. Chờ hắn soát Bạch Thần thẻ điện từ lúc, con mắt lại một lần kém chút trừng ra ngoài. "Người có D7." Bạch Thần mỉm cười trả lời: "Ta cùng hắn là đồng sự." Lão đầu lao đi cái chán. "Đi vào đi, đi vào đi." Với hắn mà nói, D7, D8 đủ để tính nhân vật có mặt mũi. Mà người như vậy cái nào không phải bản cổ sinh vật lương đống, làm sao có thể từ hỏng tương lai, đến trạm radio làm phá hư. Tiểu tử kia còn trẻ như vậy liền có cấp D8, tương lai chưa hẳn không có khả năng nhịn đến tầng quản lý a. Lại nói, hiện tại cũng không phá hư được cái gì, trạm radio làm việc chủ yếu tại mọi người sau khi tan việc, là các công nhân viên cung cấp tinh thần lương thực, ban ngày cũng liền chỉnh điểm cho một con số. Long Duyệt Hồng cùng Bạch Thần riêng phần mình nói tiếng cảm ơn, không nhanh không chậm đi về phía trước. Đại lâu dưới mặt đất tầng dưới chót nhất, cái kia trưng bày siêu máy tính ổ mẹ gạ trong phòng. Một chút số liệu tụ hợp vào, trải qua tính toán, biến thành một đầu tin tức. Chú ý đối tượng có dị động, đi trạm radio, cần lập tức xác nhận phải trang bình thường. Theo cái tin này tạo ra, Ban cổ sinh vật ban giám đốc đồng sự Quý Trạch điện thoại trên bàn làm việc vang lên. Tiến vào trạm radio, Long Duyệt Hồng cùng Bạch Thần lập tức hướng phòng thu âm chỗ đi đến. Bọn hắn có thể biết nơi này cụ thể bố cục không phải là bởi vì Long Duyệt Hồng trước kia cùng Phùng Vân Anh ở chung lúc tìm không thấy những lời khác để tán gẫu qua phương diện này sự tình, cũng không phải lần này trở về sau bỏ ra khổ công phu, thông qua thất đại cô bát đại di thăm dò rõ ràng trạm radio tình huống. Cái này hoàn toàn nhờ vào Thương Kiến Diệu. Đang xông nhập trạm radio, cưỡng ép hậu gì, đem cần sự tình Quảng Nhi cáo chi trong chuyện này, gia hỏa này dị vãng cũng không chỉ là đang nói đùa. Hắn đã sớm lặng lẽ giao chút bằng hữu, đem trạm radio bố cục vẽ vào, ghi tạc trong đầu. Bởi vì cái gọi là lo trước khỏi họa. Đối với người bình thường tới nói, đây là hoàn toàn không cách nào lý giải hành vi, nhưng người nào gọi Thương Kiến Diệu là hàng thật giá thật người bị bệnh tâm thần đâu? Mà theo Long Duyệt Hồng biết, gia hỏa này thậm chí mỗi lần về công ty đều sẽ vô thanh vô tức đổi mới một lần trạm radio địa đồ, miễn cho nơi đó bởi vì sửa sang, khuyết trương cho các loại sự tình xuất hiện bố cục bên trên biến hóa. Cho nên, tại trước đó nắm giữ kỹ càng trên tình báo, Long Duyệt Hồng cùng Bạch Thần dễ dàng không ít, chỉ dùng mặt bên hỏi thăm một chút trạm radio gần nhất có hay không lớn tu sửa. Dọc theo đường, hai người thấy được không ít trạm radio nhân viên. Trước mắt là bọn hắn tương đối thanh nhàn đoạn thời gian, rất nhiều cửa phòng đều mở ra, các công nhân viên top 5 top 3 tập hợp một chỗ cười cười nói nói. Long Duyệt Hồng liếc mắt liền nhìn thấy Hậu Di. Đây không phải hắn nhận biết đối phương, mà là vị này MC đặc thù quá mức rõ ràng. Nàng so Bạch Thần còn muốn thấp, chỉ có 1m5. Ở phương diện này, nàng là cải tiến gen thất bại án lệ, thậm chí còn so ra kém cha mẹ của nàng thân cao. Đương nhiên, trên người nàng cũng có cải tiến gen thành quả, ngũ quan không sai, tiếng nói rất tốt. Long Duyệt Hồng thu hồi ánh mắt, trong lòng đột nhiên có chút cảm khái. Từ hắn nghe được các mặt tin tức nhìn, Hậu Di không chỉ có không có bởi vì thân cao mà tự ti, ngược lại nhiệt tình, sáng sủa, tự tin, tự lập, cuối cùng trở thành trạm radio thủ tịch MC. So sánh với mà nói, đã từng Long Duyệt Hồng rõ ràng tự ti không ít. Vượt qua Hậu Di chô gian phòng, Long Duyệt Hồng cùng Bạch Thần đi tới phòng thu âm bên ngoài. Nơi này thao tác ở giữa là bọn hắn chuẩn bị tiếp quản địa phương. Thẳng thắn giảng, Long Duyệt Hồng nội tâm phi thường tâm thần bất định, cảm giác mình bọn người ở tại châu châu đa xe. Coi như công ty những cái kia tân thế giới cường giả không có cách nào trở về, cung cấp trợ giúp, vẹn vẹn ban giám đốc đồng sự, các hành lang tâm linh cấp độ giác tỉnh giả cùng đại lượng bộ an toàn công việc bên trong bộ đội, cũng có thể để bọn hắn chịu không nổi. Những này dù là mở ra, chỉ đơn độc nói ra một hạng, cũng không phải hai người có thể đối phó. Mà Thương Kiến Diệu ghi âm một lần có thể ảnh hưởng nhân số có hạn, nhiều nhất hơn vạn, không có khả năng dựa vào nó cấp tốc liền khống chế lại toàn bộ công ty. Cho nên, hành động lần này, cửu tử nhất sinh. Long Duyệt Hồng chỉ có thể hy vọng tổ trưởng chế định kế hoạch hữu hiệu, lại Thương Kiến Diệu có thể không bất chụp chấp hành. Tường Bạch Miên phương án kia trọng điểm là tập trung lực lượng trước phá hủy chỉ huy hệ thống. Nói cách khác, lần thứ nhất phát ra lúc, Thương Kiến Diệu chủ yếu ảnh hưởng khu quản lý những người kia cùng từng cái trọng yếu bộ môn, công việc bên trong bộ đội nhân viên, nhất là phụ trách thủ vệ những cái kia, dùng cái này tan rã bản cổ sinh vật đại bộ phận lực lượng. Đằng sau, lại chọn trọng điểm ảnh hưởng một bộ phận tầng lầu, kiến tạo một loại tất cả mọi người tại ra bên ngoài chạy xu thế, để chưa thụ ảnh hưởng người bị cắm vào tư duy người cảm nhiễm cảm xúc, đi theo hành động. Một vùng 10 mang trăm. Chờ ban cổ sinh vật hoàn toàn hỗn loạn đứng lên, Long Duyệt Hồng cùng Bạch Thần liền sẽ an toàn không ít. Chế định phương án lúc, Tượng Bạch Miên không có chí công vô tư, yêu cầu Thương Kiến Diệu tại nhóm thứ 2 chiếu cố cho người nhà của mình, Long Duyệt Hồng người nhà, để bọn hắn bị cắm vào tư duy, không do dự không chần chờ ra bên ngoài phi nước đại, miễn cho bỏ lỡ thời cơ. Bình thường thời tiết, Tượng Bạch Miên kế hoạch này thành công xác suất cơ bản bằng không, bởi vì bản cổ sinh vật còn có nhiều tên tân thế giới cường giả ngủ say, còn có đại lão bản chú ý, nhưng lần này nếu để Long Duyệt Hồng cùng Bạch Thần bắt đầu hành động, vậy liền cho thấy tân thế giới xuất hiện dị thường, những cường giả kia xác suất lớn đằng không xuất thủ. Long Duyệt Hồng suy nghĩ lấp lóe bên trong, Bạch Thần nô ra tay phải, mở ra trạm radio phòng thu âm cửa phòng. Tân thế giới, náo động mang tới địa chấn để khu phố nứt ra, phòng ốc đổ sụp, khắp nơi đều một mảnh hỗn độn. Bộ phận khu vực thậm chí xuất hiện hố to, có thể trông thấy một mảnh sâu thẳm hắc ám. Gia cụ các loại tân thế giới giác tỉnh giả trốn ở khác biệt địa phương, chờ đợi lấy chàng tai nạn này đi qua. Ngay lúc này, tòa tháp cao kia vô thành vô tức bẻ gãy, vòng xoáy khổng lồ hiện hiện, đem đến không hết hòn đá, cục gạch, vật liệu gỗ hút tới. Những vật này giữa không trung liền trở lại như cũ vì thuần túy tinh thần năng lượng. Ngay sau đó, gia cốt bọn người không bị khống chế bay lên, bay hướng tháp cao phương hướng. Bọn hắn kiệt lực chống lại, dùng các loại năng lực, nhưng đều không làm nên chuyện gì, tiêu thảm biến mất tại trung tâm vòng xoáy. Theo nhóm này tân thế giới giác tỉnh giả cung cấp chất dinh dưỡng rót vào, trang sinh một cánh kia phiến cửa phòng ầm vang mở rộng. Chương 45, bóc trần. Theo cái kia phiến trở nên màu vàng nóng đi ngược chiều cửa lớn một chút sau mở, một đạo bóng dáng màu đen xoát ánh vào trong phòng. Nó mỗi một cái địa phương đều nghiêm ngặt đối xứng lấy, không nhận ánh đèn ảnh hưởng, tỏ rõ lấy chủ nhân hoàn mỹ. Cùng lúc đó, nơi này Thương Kiến Diệu cùng Đỗ Hành đều biến mất không thấy. Từng đống nung đỏ tảng đá dày đặc bày ra, theo từng luồng dòng nước rơi xuống, chế tạo ra mắt trần có thể thấy lửa nóng sương mù. Cái này khiến cả phòng vân trưng vụ nhiễu, phảng phất tiên cảnh. Cực độ nóng bức cảm giác bởi vậy mà sinh. Hơi nước chỗ sâu, một đạo đường cong duyên dáng nữ tính thân ảnh hiện lên đi ra, như có như không. Đây chính là tháng 8 chấp thuế trước nhật chi môn, tên của nàng là Đạ Phỉ Tỷ ở. Ồ lạ. Nàng đang đi học thời điểm là thuộc về trong trường học nhân vật phong vân, đã dung mạo xinh đẹp, dáng người xuất chúng, lại đang việc học bên trên nhìn xuống cả đám người, về sau càng là tiến vào viện nghiên cứu 08, từng bước một trưởng thành là hạch tâm bộ môn chính thức nghiên cứu viên. Càng đáng quý chính là, nàng còn tính cách sáng sủa, tâm địa thiện lương, thế là thành 8 viện không ít chưa lập gia đình nam tính trong suy nghĩ nữ thần. Trở thành chấp tuế về sau, nàng thiếu hụt là sợ sệt rét lạnh. Nhìn thấy trước Nhật Chi môn xuất hiện, cái kia đạo bóng dáng màu đen chủ nhân đang từ ngoài cửa u ám bên trong đi ra, Hoàng Kim Thiên Bình Di Chát bao hàm tức giận nói nhỏ một câu: "Đạ Phỉ tỷ ở, ta xác nhận qua, ngươi trái bên cạnh lông mi so bên phải lông mi nhiều hai cây." Hắn đối với chuyện này một mực canh cánh trong lòng. Vị này chấp tuế thân cao phổ thông, khuôn mặt tựa như là rất nhiều người thường gặp hàng xóm, tuyến mép tóc có chút lùi lại, nhưng mỗi một cây mái tóc màu vàng nóng đều bày ra đến vừa đúng, có thể cùng đối diện hình thành hô ứng. Nổi bật ra nhân loại gương mặt cửa phòng loảng xoảng một tiếng mở ra, mặc sắc hoa áo sơ mi, quần đùi bãi biển, đỉnh đầu mang lấy thái dương nhãn kính chân lý từng bước một đi đến. Ở chỗ này, hắn không nhìn thấy trang sinh người nào đó nghiên cứu, chỉ là phát hiện đối diện trên tường xuất hiện một đạo gầy cao bóng đen. Bóng đen kia mang theo không có ngũ quan mặt nạ màu trắng, dùng cái này che lại khuôn mặt của mình. Chân lý lập tức nở nụ cười. "Ha ha, Mộ Nốt, ngươi cũng dám xuất hiện, ta còn tưởng rằng ngươi sẽ núp ở cái góc nào." Run lẩy bẩy. Mộ Nốt chính là 3 tháng chấp thuế mặt nhân danh tự. Lúc trước hắn tại viện nghiên cứu 08 thuộc về năng lực tương đối bình thường loại kia, chung quanh lại nhiều là lâm phái loại này thiên tài, vẫn luôn không có gì tự tin, trở thành chấp thuế về sau, thiếu hụt là mềm yếu. Mang theo mặt nạ màu trắng mặt nhân nhẹ giọng đáp lại nói: "Ta chỉ là mềm yếu, không phải nhát gan." "Không nhát gan làm sao có thể mềm yếu?" Chân Lý đối với cái này khịt mũi coi thường. Nửa mở cửa phòng về sau, sâu thẳm trong hắc ám, cái kia đạo như ẩn như hiện nữ tính thân ảnh đi hướng có ánh sáng địa phương. Ánh đèn sáng ngời nhất chỗ, tháng tư chấp thuế hình bóng vặn vẹo Vester. Gã dàn đứng ở nơi đó, một tay cầm gấu nhỏ bánh bích quy, một tay cắm ở trong túi quần. Ánh mắt hắn vị trí dụng cụ hiện ra màu trắng miếng vải bao hết một vòng lại một vòng, tựa như trở thành người mù. Chỉ cần nhìn không thấy, đương nhiên sẽ không bị vặn vẹo sinh vật hù đến. Cảm giác được cú cô tiến vào gian phòng này, hình bóng vặn vẹo thở dài nói: "Ta nhớ được lúc trước ta thường xuyên lười biếng, lấy tuần tra làm cớ, đến phòng tài vụ cùng các ngươi nói chuyện phiếm, ngươi mỗi lần đều để ta chia sẻ gấu nhỏ bánh mì quy." Uko trầm mặc một giây, có chút tức giận hỏi ngược lại: "Ngươi là muốn nói ta ăn nhờ ở đậu?" Bàn cổ sinh vật, đại lâu dưới mặt đất, chạm ra đi ô bên trong. Phòng thu âm không có người, chỉ thao tác ở giữa cửa vào rộng người. Hắn dựa vào tường, cầm quyển sách, yêu thai du thai đảo, thỏa thích hưởng thụ đi làm mò cá mỹ hảo. Đột nhiên, hắn trông thấy hai cặp màu xám ủng chiến xuất hiện ở ánh mắt của mình bên trong. "Các ngươi là?" Tên này nam tính nhân viên hỏi thăm không thể thành công nói ra miệng. Cổ của hắn bị tay lạnh như băng trường nắm, thanh âm im bặt mà dừng. Hắn hoảng sợ nhìn xem trước mặt một nam một nữ, không rõ đến tột cùng chuyện gì xảy ra. Tại bàn cổ sinh vật, cướp bóc loại chuyện này không có phát sinh không gian, phá hư chạm ra đi ô càng là không có chút ý nghĩa nào. Trong nháy mắt này, tên kia nam tính nhân viên chỉ có thể nghĩ đến có phải hay không cái nào đó tổ chuyên mục báo cáo bộ môn nào chuyện không tốt, dẫn đến một ít người nhận xử phạt, vỏ đã mẹ không sợ rơi, tới đánh người. Hắn muốn kêu oan uổng, nói ta chỉ là kỹ thuật công, chủ yếu phụ trách xử lý những thiết bị kia, cùng tất cả tổ chuyên mục đều không có cái gì quan hệ mật thiết, nhưng miệng lại bị một nam một nữ kia tìm đoạt bại, lấp cái cực kỳ chặt chẽ. Ngay sau đó, Long Duyệt Hồng ngay tại chỗ lấy tài liệu, dùng dự bị máy móc dây điện đem tên này nhân viên kỹ thuật hai tay trói tay sau lưng. Dạng này nội bộ hành động, hắn khẳng định không nguyện ý thương tới vô tội, thậm chí đều không muốn đánh choáng đối phương, miễn cho đối phương bỏ lỡ thoát đi đại lâu dưới mặt đất thời cơ, tương đương với bị hắn hại chết. Long Duyệt Hồng mắt nhìn đi hướng thao tác ở giữa bạch thần, đem thương kiến rượu bút ghi âm kia ném tới. Sau đó, hắn cúi đầu xuống, đối với tên kia nhân viên kỹ thuật nói: "Không nên náo, chờ chút liền sẽ thả ngươi." "Bằng không?" Long Duyệt Hồng dùng sắt thép tay phải làm cái bóp gãy cổ động tác. Tên kia nhân viên kỹ thuật còn không có gật đầu, phòng thu âm cửa lớn đột nhiên bị đẩy ra. Nương theo cái này mà đến còn có cái kia quen thuộc, hơi có vẻ trẻ thơ ngọt ngào tiếng nói: "Sơn ca, ta tới thử một chút âm." Long Duyệt Hồng xoát xoay người, cùng ngắm nhìn bên này biểu lộ dần dần hoảng sợ hậu di bốn mắt đụng vào nhau. Hắn đã trải qua nhiều cuộc chiến đấu, trong lúc chẳng cảnh, không do dự, đạp đạp hai bước chạy vội tới. Thẳng đến lúc này, hậu di mới phản ứng được, ý đồ quay người chạy trốn, thét lên hô người. Ầm. Long Duyệt Hồng một cái thiết quyền đánh vào hậu di bên hai, trực tiếp đưa nàng đánh ngất xỉu đi qua. Hắn một tay khác nâng hậu di, dùng thiết thủ vô thanh vô tức đóng lại phòng thu âm cửa lớn. Nhân cơ hội này, Bạch Thần điều chỉnh thử tốt những thiết bị kia. Nàng cùng Long Duyệt Hồng đều tiếp thụ qua gã nạ và đặc biệt huấn luyện, đối với chạm ra đi ô những này máy móc làm như thế nào sử dụng không tính lạ lẫm, dù cho loại hình không đúng, nhưng chỉ cần biết chữ, biết được cụ thể hình thức, hay là rất nhanh có thể vào tay. Lại nói, thật muốn không được, bên cạnh còn không có cái thủ thao tác ở giữa người sao? Cùng Long Duyệt Hồng liếc nhau một cái về sau, Bạch Thần đem thương kiến rượu bút ghi âm kia đâm vào tương ứng tiếp lời. Lúc này, vào chỗ tại buồn lâu tầng chi kia công việc bên trong tiểu tổ thu đến mệnh lệnh, đi tới trạm ra đi ô cửa ra vào. Cùng lúc đó, hai tên giác tỉnh giả chính ngồi thang máy, chạy về tầng lầu này. Mà tuyệt đại bộ phận nhân viên vẫn tại làm từng bước làm việc, hết thảy đều rất bình tĩnh. Dạng vòng xoáy trong kiến trúc, Tưởng Bạch Miên đứng tại thí nghiệm khoang thuyền bên cạnh, trông thấy lồng trong suốt phía dưới thương kiến rượu khuôn mặt bóp méo đứng lên, tựa hồ chính gặp lấy khó nói nên lời thống khổ. Tương ứng đèn chỉ thị cũng không dập tắt, nói rõ não bộ khai phát vẫn chưa hoàn thành. Tường Bạch Miên bốn phía, không biết từ chỗ nào nổi lên gió càng diễn càng liệt, phản phất hóa thành từng đôi vô hình tay, muốn đem nàng đẩy ra trước mắt đại sảnh. cũng không biết còn bao lâu nữa. Tường Bạch Miên hơi có vẻ lo lắng im lặng tự nói một câu. Nàng cũng không muốn đợi lát nữa không kịp mang đi Thương Kiến Diệu thân thể. Một khi não bộ khai phát thành công, nàng sẽ lập tức cóng lên tên này đồng bạn, lưu lại đạn hạt nhân, nhanh chóng rời đi ngôi chợ nhỏ này cùng viện nghiên cứu 08, đằng sau lại viễn trình dẫn bạo. Mà trong quá trình này, nàng còn phải điện báo thông tri Lạ Vạ, để hắn đi bản cổ sinh vật đại lâu dưới mặt đất cửa ra vào tiếp ứng thoát đi các công nhân viên. Trang sinh cái kia tràn đầy máy móc trong phòng. Thương Kiến Diệu ngồi xếp bằng trên mặt đất, trên mặt viết đầy thống khổ. Hắn hết thảy mọi người nghiên cứu đều thu hồi lại, chính vây quanh hắn trôi nổi, tựa như từng cái linh thể. Những người này nghiên cứu khi thì đi theo thống khổ, khi thì điềm nhiên như không có việc gì, bản thân độc lập tính cùng tự chủ tính tựa hồ lại đang tiến một bước tăng cường. Thương Kiến Diệu trên thân, càng nhiều hư ảnh tại hiện hiện, cho người ta một loại nhanh đột phá rơi hạn chế để đại giới thỏa thích bày ra cảm giác. Tiến triển không tệ. Bên cạnh hắn Trang Sinh Đỗ Hành nhẹ nhàng gật đầu. Thương Kiến Diệu vẻ mặt nhăn nhó, đột nhiên toát ra một chữ: "Thảo." Tiểu Hồng Tiểu Bạch bên kia cũng bắt đầu. Cứ như vậy, tiếp nhận não bộ tiến một bước khai phát lúc, hắn còn phải phân tâm lưu ý bản cổ sinh vật tình huống bên kia, miễn cho năng lực chỉ hướng tính không đủ, không cách nào trước tiên ảnh hưởng đến khu quản lý cùng công việc bên trong bộ đội. Đồng thời, Thương Kiến Diệu còn phải cho trên lực lượng duy trì, tranh thủ đợt thứ nhất liền xúi dục rơi công ty đại bộ phận hành lang tâm linh cấp độ giác tỉnh giả, sau đó để bọn hắn vì chạy trốn, chủ động đi đối phó còn lại những cái kia. Đây là công việc tinh tế, trước mắt trạng thái dưới Thương Kiến Diệu có chút khó mà làm được. Đỗ Hành nhìn hắn một cái, định cho một chút trợ giúp. Ngay lúc này, một đạo Thương Kiến Diệu không thể quen thuộc hơn được nữ tính tiếng nói vang lên. "Đạ Phỉ tỷ ở, Mò Nốt, Gà Dạn, ta nghĩ các ngươi còn không biết viện trưởng lần này căn bản không muốn duy trì hiện trạng. Hắn dự định hủy đi đây hết thảy, hắn đều đem đạn hạt nhân lấy được thứ hai khu nghiên cứu." Nói chuyện chính là bản cổ sinh vật đại lão bản, tháng 12 chấp thuế, Tư Mệnh Triệu Đan Lâm. Nghe được Tư Mệnh hai câu này, Đỗ Hành sắc mặt lập tức hơi có biến hóa. Nàng đã phát hiện. Chương 46, bất lợi. Đỗ Hành nguyên bản hy vọng đem đạn hạt nhân sự tình giấu giếm đến cuối cùng, dù sao trước Nhật Chi Môn, mặt nhân cùng hình bóng vặn vẹo những này chỉ là hy vọng duy trì hiện trạng, không mù quáng cải biến, trước mắt còn không có hy sinh chính mình kết thúc chàng tai nạn này ý nghĩ. Thật nếu để cho bọn hắn biết Trang Sinh muốn kết thúc đây hết thảy, liên đối tính mạng của bọn hắn xác suất lớn sẽ không lại ngăn cản Tư Mệnh những này chấp thuế, thậm chí quay giáo một kích. Con thỏ ép cũng sẽ cắn người. Vì cam đoan kế hoạch thành công, Đỗ Hành một mực tại che giấu chính mình ý tưởng chân thật, vì thế không tiếp giấu giếm hình bóng vặn vẹo các loại chấp thuế, ai biết, thời khắc mấu chốt, lại bị Tư Mệnh một câu nói toạc ra. Sắc mặt hắn khẽ biến đồng thời, cao giọng hô: "Các ngươi nghe ta nói." Cùng gian phòng này đã cách xa nhau không xa, Tư Mệnh lúc này đánh gây Trang Sinh lời nói mà nói, nhanh ngăn chặn thính giác. "Sự thực là cái dạng gì, các ngươi hiện tại phân tâm quan sát bên dưới hạch tâm khu nghiên cứu liền biết." Trang Sinh tư duy cắm vào đối với tân thế giới trở xuống giác tỉnh giả đã có thể làm được không cần lời nói phụ trợ, một đoạn sóng điện não liền có thể đạt thành mục đích, nhưng đối mặt các chấp thuế khẳng định không được, nhất định phải toàn lực ứng phó mới có thể thành công. Tư Mệnh thanh âm quanh quẩn tại khác biệt gian phòng lúc, vị này bản cổ sinh vật đại lão bản phối hợp lại đối Đỗ Hành nói: "Viện trưởng, vì không bị ngươi phát giác, ta xác thực không có trực tiếp nhìn chăm chú chi đội ngũ kia, nhưng cái này không biểu hiện ta không thèm để ý, chỉ muốn đi ngủ. Ta một mực tại để bản cổ sinh vật ở vào các nơi nhân viên tình báo đem chi đội ngũ kia những nơi đi qua phát sinh sự tình sưu tập đứng lên, báo cáo cho ta, trong này liền bao quát cứu thế quân bị mất một viên đầu đạn hạt nhân. Mặc dù ngươi tại rất nhiều chi tiết đều làm xử lý, thật muốn điều tra căn bản không có dấu vết mà tìm kiếm, nhưng chỉ là đem chi đội ngũ kia đi ngang qua cùng có đầu đạn hạt nhân mất đi hai chuyện này đặt chung một chỗ, liền do không được ta không làm một chút liên tưởng. Viện trưởng, có lúc đần biện pháp mới là tốt nhất biện pháp." Đỗ Hành ngay vậy, khẽ thở dài nói: "Nếu là ngươi đoán sai đây." Tư Mệnh thanh âm mang tới mấy phần ý cười: "Dù cho ta đoán sai, chí ít cũng thừa cơ để Đạ Phi Ti ở bọn hắn phân tâm. Đây là có trăm ích mà không một hại sự tình, đoán đúng có thể cấp tốc tan rã Trang Sinh trận doanh những chấp thuế kia ý chí chiến đấu, đoán sai cùng vừa rồi tình huống cũng sẽ không có khác nhau quá nhiều, nói không chừng còn có thể sáng tạo ra điểm cơ hội." Đỗ Hành thở dài nói: "Không hổ là ta trợ thủ tốt." Với hắn mà nói, lần này phiền phức hơi lớn, nếu là trước Nhật Chi Môn bọn hắn xác nhận tình huống, từ bỏ ngăn cản, dù cho không bay giáo một kích, Đỗ Hành cũng sẽ phi thường khó chịu. Dù là hắn là tất cả chấp thuế đứng đầu, lại nắm giữ lấy tân thế giới quyền khống chế, cũng không biểu hiện hắn chia ra người tới nghiên cứu có thể một đối một ngạnh kháng một vị nào đó chấp thuế, thậm chí 5 đối 1, 10 đối với 1 cũng không được. Hắn những người kia nghiên cứu chỉ có thể báo đoàn, chia mấy đợt, riêng phần mình chú đóng ở một căn phòng, mượn nhờ quyền hạn bên trên ưu thế, trệ chậm Tư Mệnh các loại chấp thuế tiến lên. Về phần có thể hay không đem mỗi một vị người đột kích đều ngăn trở, chính hắn cũng không xác định. Lại nói, nhân cách của hắn cũng không phải bền chắc như thép, nếu không cũng không trở thành được xưng là đại giới. Hắn chí ít 1/3 nhân cách tuyệt không muốn chết, mà còn lại 2/3 bên trong còn có một đám lưỡng lự. Đỗ Hành là phi thường miễn cưỡng mới khiến cho hủy diệt kế hoạch không có bị chính mình phá hư cùng quấy nhiễu, tiến hành đến hiện tại. Hắn tốt nhất làm thầy người, cũng nội tâm nhất mềm mại nhất kiên trì kết thúc chàng thai nạn này, nhân cách những năm này một mực bồi hồi tại trên đất xám, trừ muốn tìm về tuổi thơ, còn tại kiệt lực thôi động chuyện này. Đỗ Hành cùng Tiểu Sung thân thể tiếp cận với hình chiếu 3D, dùng để gánh chịu bản thân ý thức, tại cường đại can thiệp vật chất, tiềm thức tư duy các loại năng lực trợ giúp dưới, bọn hắn biểu hiện được liền cùng người sống sờ sơ mở dạng, có thể ăn, có thể uống, có thể đụng vào. Chỉ có thể hy vọng an bài khác có thể có hiệu quả. Đỗ Hành túi đầu nhìn khuôn mặt vặn vẹo Thương Kiến Diệu một chút. Thương Kiến Diệu chung quanh trôi nổi những người kia nghiên cứu cùng vừa rồi so sánh, có biến hóa mới. Bọn hắn thống khổ thời gian biến ít, không có chuyện gì trạng thái kéo dài. Điều này nói rõ bọn hắn độc lập tính lại tiến một bước tăng cường. Trong đó, coi trọng tình cảm, tự xưng là chính nghĩa mấy vị kia thừa dịp não bộ khai thác ảnh hưởng giảm xuống, không hẹn mà cùng chú ý tới bản cổ sinh vật nội bộ sự tình, đem lực lượng xuyên thấu qua bình chướng truyền lại cho bút ghi âm kia bên trong lời nói, cũng hỗ trợ định vị thứ tầng 2 đến thứ tầng 6 tất cả mọi người. Trong đó, thứ tầng 2 là khu nguồn năng lượng, thứ 3 cùng thứ 4 tầng là bí mật khu nghiên cứu, tầng thứ 5 là khu quản lý, đây đều là nơi yếu hại, hành lang tâm linh giác tỉnh giả số lượng sẽ không thiếu. Thứ tầng 6 thì là trạm radio chỗ, Thương Kiến Diệu ý đồ là nhờ vào đó giúp Long Duyệt Hồng cùng Bạch Thần Thanh không chung quanh kẻ đối địch, giảm xuống bọn hắn đến tiếp sau rút lui độ khó. Về phần tầng dưới chót nhất, cân nhắc đến có lẽ sẽ kích thích đại lão bản, sinh ra phiền toái không cần thiết, Thương Kiến Diệu lựa chọn từ bỏ. Trừ cái kia 6 tầng lâu người, Thương Kiến Diệu đem lần thứ nhất phát ra còn lại danh ngạch phân cho bộ an toàn, trọng điểm là trung cao tầng phòng làm việc cùng ngay tại tuần tra những cái kia công việc bên trong bộ đội, cùng trông coi cửa lớn nhân viên. Đáng tiếc, hắn còn chưa trở thành chấp thuế, bằng không không đến mức chỉ ảnh hưởng như thế điểm người. Bàn cổ sinh vật, đại lâu dưới mặt đất, chạm ra DO bên trong. Cái kia đội bộ an toàn công việc bên trong nhân viên dừng lại ở bên ngoài, hỏi thăm về lao đầu cánh cổng. Gặp qua một cái chứa cánh tay người máy nam tử tuổi trẻ cùng một nữ nhân sao? Người cầm đầu hỏi. Lao đầu trong lòng căng thẳng, đàng hoàng hồi đáp. Gặp qua, bọn hắn mới vừa đi vào không có vài phút. Bọn hắn có vấn đề gì không? Chẳng lẽ bọn hắn D8 cùng D7 trước cấp là ngụy tạo? Bọn hắn đi vào tìm là ai? Công việc bên trong đội trưởng của tiểu đội hỏi. Trạm radio nói lớn không lớn, nói nhỏ cũng không nhỏ, không hỏi rõ ràng mục tiêu ở nơi nào trực tiếp tìm kiếm ngược lại lãng phí thời gian. Tìm Phùng Vân Anh. Không biết bao nhiêu năm chưa gặp được cùng loại chuyện lao đầu có chút cả lăm, trước khi ngủ âm nhạc tổ chuyên mục. Hắn đối với bộ an toàn loại khí thế này rào rạt tìm người chẳng cảnh, ký ức còn dừng lại tại tân lịch sơ kỳ. Chi tiêu công việc bên trong tiểu đội lập tức vượt qua lao đầu, đi vào trạm radio. Liên tại bọn hắn muốn tìm người dẫn đường lúc, trên trần nhà loa phóng thanh phát ra tư thanh âm. Ngay sau đó, một đạo hơi có vẻ trầm thấp tiếng nói nam tính vang lên. Ta có một kiện phi thường nghiêm túc sự tình nói cho các ngươi biết, đại lão bản là chấp thuế, tư mệnh, ban giám đốc được xưng người chăn dê, mà chúng ta là hắn nuôi nhốt bầy dê. A. Chi tiêu công việc bên trong tiểu đội tất cả thành viên cùng trạm radio các công nhân viên đồng thời ngẩng đầu, nhìn về phía cách mình gần nhất cái kia loa phóng thanh. Cái này nói đều là cái gì cùng cái gì a? Những này nhân dân bộ phận ngay cả chấp thuế là cái gì cũng không biết. Khu quản lý, ban giám đốc đồng sự Tô Ngọc đống nhiên từ trên chỗ ngồi bắn lên, đầu đầy mồ hôi. Hắn hơi suy tư, cao giọng cửa đối diện bên ngoài cấp dưới hô. Mọi người mau đưa lỗ thai chắn. Hắn ỷ vào chính mình tiếp cận tân thế giới, cấp độ rất cao, có thể hữu hiệu chống cự loại này tư duy dẫn đạo hoặc cắm vào hiệu quả, không có vội vã chắn lỗ thai, muốn nghe một chút bắt phát thanh vị kia đến tột cùng muốn nói, không, muốn làm cái gì. Đương nhiên, Tô Ngọc cũng không dám chủ quan. Hai cánh tay giơ lên, vươn hướng lỗ thai, dự định vừa có không đúng, liền lập tức làm cái kẻ điếc. Cùng lúc đó, phát thanh tiếp tục phóng tung lấy. Các chấp tuế lấy, ý thức nhân loại, làm thức ăn, đây là bệnh vô tâm khởi nguyên, chúng ta tác dụng chính là trở thành đại lão bản, đồ ăn. Ách. Tô Ngọc vươn hướng chính mình lỗ thai hai tay thả chậm động tác. Hắn mày rậm nhíu lại, biểu lộ kinh nghi bất định. Tầng lâu này cơ hồ tất cả mọi người là như thế này, chỉ có số ít kịp thời ngăn chặn lỗ thai, trong đó bao quát sớm phát giác được dị thường ban giám đốc đồng sự, phó tổng giám đốc Quý Trạch. Các vị, nguy cơ sắp xảy ra, bệnh vô tâm đem lần nữa đại bạo phát, các ngươi nhất định phải thừa dịp hiện tại có cơ hội, lập tức thoát đi, đại lâu dưới mặt đất, thoát khỏi, đại lão bản, khống chế. Phát thanh bên trong Thương Kiến Diệu thanh âm quanh quẩn tại bí mật khu nghiên cứu, để từng vị kia nhà nghiên cứu biểu lộ do nghi hoặc trở nên sợ hãi. Nơi này không ít giác tỉnh giả không có chút nào phòng bị, đều gặp ảnh hưởng, bọn hắn nhao nhao buông xuống trong tay làm việc, tuôn hướng khác biệt giữa thang máy. Cố lên nha, ánh dạng đông đang ở trước mắt. Đại lâu dưới mặt đất lối vào trông coi những cái kia bộ an toàn nhân viên đồng thời đưa ánh mắt về phía cửa lớn. Sau đó, bọn hắn vọt tới, chuẩn bị mở ra. Nhanh, trốn. Nương theo lấy hai chữ cuối cùng phun ra, chịu ảnh hưởng đám người tựa như nghe thấy được chỉ lệnh súng vang lên, cùng nhau tăng nhanh tốc độ. Sinh khu xưởng, khu nghiên cứu, khu sinh thái trong này địa phương nhân viên nghe sóng phát thanh, nửa là mê mang nửa là nghi hoặc. Lúc này, trong bọn họ không ít người trông thấy phụ cận tuần tra bộ an toàn công việc bên trong nhân viên chạy, bưng vũ khí, chạy về phía giữa thang máy. Cái này, nếu không phải công ty xây dựng ảnh hưởng rất nặng, nhân viên phổ thông bọn họ nói không chừng đã lựa chọn theo. Trạm radio bên trong xác nhận Thương Kiến Diệu ghi âm đã phát ra xong một lần Long Duyệt Hồng cùng Bạch Thần rời đi thao tác ở giữa. Bọn hắn đầu tiên là cho tên kia nhân viên kỹ thuật lỏng ra trói buộc, gia hỏa này đã bị ảnh hưởng, cũng không quay đầu lại liền chạy mất rồi. Sau đó, Bạch Thần dùng ấn huyệt nhân chung các loại phương pháp làm lên hậu di. Nhìn thấy hậu di ung dung tỉnh lại, hai người không lo được cùng tên này MC giải thích cái gì, vội vã ra phòng thu âm, thẳng đến gần nhất giữa thang máy, dù sao đối phương có thể nghe lần thứ hai phát thanh đạt được đáp án. Bọn hắn phải nhanh một chút đi tìm người nhà của mình, che chở bọn hắn thoát đi đại lâu dưới mặt đất. Bạch bạch bạch, hai người cấp tốc đã tới phụ cận giữa thang máy, nơi này đã đầy áp người, mà phát thanh bên trong Thương Kiến Diệu còn tại tận tình khuyên bảo khuyên lơn. Lúc này, một máy trên thang máy đi, đã tới nơi này. Cửa thang máy mở, bên trong có một nam một nữ hai tên nhân viên. Bọn hắn là đến xác nhận Long Duyệt Hồng cùng Bạch Thần Trạm ra đi ô chi hành phải chăng bình thường giác tỉnh giả. Cân nhắc đến Trạm ra đi ô khả năng xuất hiện tình huống, hai người từ vừa mới bắt đầu liền mang lên trên máy trợ thính. Gặp đen nghịt đám người tuân hướng thang máy, bọn hắn nhất thời kinh ngạc đan sen. Đây là xảy ra điều gì tình huống? Cùng lúc đó, trong đó vị kia nam tính giác tỉnh giả ỷ vào chính mình gần 2 mét thân cao, nhìn thấy giữa thang máy lối vào Long Duyệt Hồng. Hắn nhận ra đầu kia cánh tay người máy. Chương 47, hai nạn bên trong, thứ hai canh ba. Vị kia nam tính giác tỉnh giả lập tức tìm kiếm lên mục tiêu đồng bạn, có thể sảnh thang máy ô áp áp đều là người, đâu còn phân biệt ra được ai là ai. Quan trọng nhất là, hắn đối với hai tên mục tiêu tuyệt không quen thuộc, chỉ là lâm thời nhìn qua tấm hình cùng tư liệu, biết chút ít đặc thủ. So với cánh tay người máy cái này dù cho có tay áo che lấp, vẫn như cũ bắt mắt mang tính tiêu chí sự vật, kích cỡ thấp một chút trong đám người thật là không tính là cái gì, tại không có phổ cập cải tiến gen trong thế hệ trước, cái này chỗ nào cũng có, trước mắt tình huống dưới, ngược lại dễ dàng bị những người khác ngăn trở. Mắt thấy mục tiêu sắp rời đi tòa này sảnh thang máy, tìm cái khác con đường, tên nam tính kia giác tỉnh giả không dám thất lễ, lập tức sử dụng năng lực của mình. Long Duyệt Hồng đầu trầm xuống, mí mắt nhất trọng, trực tiếp ngủ thiếp đi, đảo hướng bên cạnh. Cưỡng chế ngủ. Bạch Thần thấy thế, không chỉ có không có đưa tay đỡ lấy trượng phu của mình, nghĩ biện pháp làm tỉnh lại hắn, ngược lại lông mày khẽ động, hướng đám người dày đặc địa phương xê dịch bước chân, kéo dài khoảng cách. Bình một tiếng, Long Duyệt Hồng ném xuống đất. Người chung quanh không có một cái đến xem xét hắn tình huống, trong đầu chỉ có nhanh lên chạy ra đại lâu dưới mặt đất như thế một cái ý nghĩ. Bọn hắn có thể vòng qua Long Duyệt Hồng, không dẫm lên thân thể của hắn, đã được cho tố chất xuất chúng. Gặp đại lượng nhân viên tuân hướng thang máy, cái kia hai tên giác tỉnh giả phí hết sức chín châu hai hổ mới ép ra ngoài. Đây cũng là nam tính giác tỉnh giả muốn mạnh mẽ khống chế lại mục tiêu nguyên nhân, bằng không chờ bọn hắn đi ra sảnh thang máy, đối phương đã sớm chạy xa. Đi vào Long Duyệt Hồng bên cạnh, hai người cảnh giác bốn phía dò xét, tìm kiếm lên mục tiêu tên kia nữ tính đồng bạn, nhưng nơi này mặc dù đi một thang máy nhân viên, vẫn như cũ kín người hết chỗ, tại lẫn nhau không thế nào quen thuộc tình huống dưới, hai người muốn liếc mắt liền phát hiện Bạch Thần cơ hồ người si nói ngọng. Thu tầm mắt lại, hai tên giác tỉnh giả liếc nhau một cái, đều là rung phía dưới, biểu thị chính mình không có thu hoạch. Đem mục tiêu kéo đến trống trải một điểm địa phương. Cao lớn nam tính giác tỉnh giả mở miệng nói ra. Sảnh thang máy chung quanh khu vực quá mức hỗn loạn, người đến người đi, hai người hơi không chú ý liền sẽ bị đánh lén. Mà theo tư liệu biểu hiện, mục tiêu nữ tính đồng bạn tấy ghép có sinh vật tay chân giả. Tên kia nữ tính giác tỉnh giả trên mặt lộ ra nghi ngờ biểu lộ, đưa tay chỉ lỗ tai. Nàng mang theo máy trợ thính, nghe không rõ ràng đồng bạn đang nói cái gì. Cao lớn nam tính giác tỉnh giả lấy lại tinh thần, cũng không tái diễn, chính mình ngồi xổm xuống, dự định dựng lên Long Duyệt Hồng, dùng hành động để nói cho đồng bạn nên làm cái gì. Đúng lúc này, đầu hắn một trận mê muội, ngực xuất hiện rõ ràng cảm giác các bách. Trong lòng căng thẳng đồng thời, hắn nôn mửa đứng lên, tứ chi trở nên chết lặng, ánh mắt hoàn toàn mơ hồ. Mà trong tầm mắt của hắn, nữ tính đồng bạn cũng có tương tự biểu hiện. Hoàng Bét, bị tập kích. Cao lớn nam tính giác tỉnh giả lung la lung lay ý đồ đứng lên, tìm kiếm kẻ tập kích, nhưng làm sao đều không thể thành công. Theo hắn phán đoán, hai người mình bị đánh lén hẳn không phải là vừa phát sinh sự tình, đã âm thầm tiến hành một trận, chỉ là thẳng đến lúc này mới bạo phát đi ra. Cao lớn nam tính giác tỉnh giả dưới tình thế cấp bách, không lo được chúng quanh đều là công ty nhân viên, dự định không khác biệt để người phụ cận cưỡng chế ngủ. Nhưng mà, cái này đã chậm, hắn cùng tên kia nữ tính giác tỉnh giả mắt tối sầm lại, hôn mê bất tỉnh. Bạch Thần lúc này mới từ trong đám người gạt ra, đuổi tới Long Duyệt Hồng bên cạnh. Hạ âm công kích. Nàng vừa rồi tận lực kéo dài khoảng cách, mặc kệ Long Duyệt Hồng, vì chính là che giấu mình. Dùng dao nhân hình sinh vật tay chân giả hạ âm công kích lặng yên giải quyết địch nhân. Về phần đây có phải hay không sẽ ảnh hưởng khác nhân viên, nàng cũng không thèm để ý. Tại Bạch Thần cho bên ngoài kích thích xuống, Long Duyệt Hồng tỉnh lại. Có giác tỉnh giả. Hắn vô ý thức hô, đã đem bọn hắn mê đi. Bạch Thần lời ít mà ý nhiều đáp lại nói, chúng ta đi khác sảnh thang máy, càng xa xôi càng tốt, thừa dịp hiện tại thoát đi người còn không nhiều, nắm chặt về thời gian đi. Bằng không, muốn thừa đi thang máy nhân viên sẽ theo thời gian trôi qua, phát thanh phóng túng càng ngày càng nhiều, tuyệt đại bộ phận người cần chờ đợi một vòng lại một vòng, mà chậm sợ sinh biến. Dạng này ngăn chặn không hề nghi ngờ so bản cổ sinh vật mỗi ngày tan tầm cao phong còn đáng sợ hơn, dù cho đại lâu dưới mặt đất có bao nhiêu cái sảnh thang máy, thỏa mãn bình thường sử dụng không thành vấn đề, tiếp xuống cũng tuyệt đối sẽ xuất hiện đoạn chen chờ tình huống. Tốt. Long Duyệt Hồng suy nghĩ một chút nói, chúng ta lên trước đến tầng 495. Đó là cha mẹ của hắn nhà chỗ. Mặc dù Thương Kiến Diệu hứa hẹn sẽ ở vòng thứ 2 phát thanh lúc trọng điểm chú ý Long Đại Dũng, Cố Hồng, Long Chi Cố, Long Ái Hồng trong công tác học địa phương, cũng sẽ đem tầng 495 hàng xóm lắng giềng Long Duyệt Hồng ra dàn mãi mãi các loại thân thuộc đặt vào chiếu cô danh sách, nhưng Long Duyệt Hồng hay là không quá yên tâm, sợ sẽ phụ mẫu bị ảnh hưởng về bị ảnh hưởng, muốn chạy trốn đại lâu dưới mặt đất về muốn chạy trốn đại lâu dưới mặt đất, thực tế biểu hiện bên trong lại không nỡ. Trong nhà những bình bình lọ lọ kia, không phải trở về thu thập điểm vật phẩm lại đi, cái kia nói không chừng liền trì hoãn thời cơ, cần hắn cùng Bạch Thần che chở mới có thể an toàn bỏ chạy. Dạng vòng xoáy kiến trúc, hạch tâm khu nghiên cứu. Tường Bạch Miên chính chuyên chú nhìn xem thí nghiệm khoang thuyền đèn chỉ thị, một khi xuất hiện thành công nhắc nhở, nàng liền sẽ lập tức mở ra lồng trong suốt, đem Thương Kiến Diệu nhấc lên, cong đến sau lưng. Ngay lúc này, nàng đầu đột nhiên có chút mê muội. Cái này như là bệnh vô tâm điềm báo, nhưng lại không phải mãnh liệt như vậy. Tường Bạch Miên cảnh giác nhìn quanh một vòng, phát hiện chung quanh trên máy móc những cái kia đèn chỉ thị chớp động động lại xuống tới, bên trong tòa đại sảnh này ô ô loạn quát cuồng phong thì càng mạnh mẽ. Trang Sinh cái kia bày đầy máy móc trong phòng, Đỗ Hành bên tai vang lên hình bóng vặn vẹo dị thường thanh âm tức giận. Ngươi tại sao muốn lừa gạt chúng ta? Chúng ta như thế ủng hộ ngươi, ngươi vậy mà muốn lôi kéo chúng ta đi chết. Cái này không chỉ có là nghi vấn của hắn, cũng là trước Nhật Chi Môn cùng mặt nhân. Đỗ Hành nghe vậy, thở dài nói: "Gã giản, chúng ta tại vài thập niên trước kỳ thật liền đã chết rồi, hiện tại còn sống chỉ là mượn chúng ta ý thức tồn tại ác ma. Ta không muốn cuối cùng triệt để sa đoạn, ngay cả còn sót lại có thể xưng là người bộ phận cũng mất đi. Ta đã sai thật lâu, sai rất nhiều lần, không có khả năng lại tiếp tục sai thêm nữa, chúng ta bọn này sớm đáng chết đi người cùng một chỗ nghỉ ngơi đi." Không ai nghe hắn nói, bởi vì tất cả chấp thuế đều cắt đứt thính giác. Theo hình bóng vật mèo, mặt nhân cùng trước Nhật Chi Môn hoặc lùi bước hoặc quay giáo, thông hướng tân thế giới khu vực hạch tâm gian phòng toàn bộ mở rộng. Mười mấy cái Đỗ Hành một đám, phân biệt mượn nhờ quyền hạn, để khác biệt gian phòng biến thành từng tòa mê cung, dùng cái này trệ chậm các chấp thuế tiến lên. Tư mệnh Triệu Đan Lâm mang theo hoa quan, mặc khảm đầy đóa hoa cùng lá cây bảo phục, phản phất hóa thân thành đất sở trong truyền thuyết vị nữ thần kia, dọc theo mặt đất cùng vách tường nhanh chóng thông qua con đường khác nhau miệng, thẳng đến mục đích. Đột nhiên, nàng phía trước sáng lên mịt mờ ánh sáng nhạt. Xanh đậm sắc thái cấp tốc trải đầy mảnh khu vực này, một tôn đại Phật màu vàng xuất hiện ở Tư Mệnh trong mắt. Tư Mệnh hơi nhíu lông mày nói: "Lý Huy, ngươi tại lập đi lặp lại hoành thiêu." Tôn kia Phật đã tuyên tiếng niệm Phật nói: "A Di Đà Phật, ta giúp các ngươi chỉ là vì để cho các ngươi đều tụ tập đến nơi đây, suy yếu các ngươi đối với ngoại giới ảnh hưởng năng lực, để cho các ngươi không có cách nào lại thừa dịp loạn thoát đi." Thanh âm này trực tiếp vang ở Tư Mệnh trong lòng. "Nghịch dụng tha tâm thông, ngươi cũng muốn chết?" Tư Mệnh trầm giọng hỏi. Phật Đà kia thở dài nói: "Càng là đọc Phật kinh, ta càng là hối hận lúc trước mừng rỡ cùng những năm này kéo dài hơi tàn, vì không để cho mới xuất hiện giác tỉnh giả lại ảnh hưởng đến đất xám, ta đều để các tín đồ lựa chọn từ bỏ nhục thân con đường, đem bọn hắn trói buộc tại bên cạnh ta. Ta không vào địa ngục, ai vào địa ngục? Thí chủ, tịch diệt làm vui." Gặp đã vô pháp thuyết phục, Tư Mệnh lúc này sử dụng trái tim đột nhiên ngừng thăng cấp tới ý thức đột nhiên ngừng. Cơ hồ là đồng thời, Bồ Đề Lý Huy chúng quanh quẩn lên trang nghiêm thanh âm. Ý thức tức đoạn. Hai tên chấp thuế đồng thời đã mất đi ý thức, nhưng lại rất nhanh tỉnh lại. Tư Mệnh không do dự, lập tức mượn nhờ mình tại bản cổ sinh vật cùng tuế mặt thành lưu lại định vị, rút ra lên một bộ phận nhân loại ý thức, lấy bổ sung tự thân. Nàng không toàn bộ hấp thụ, là bởi vì nàng ao nước này dung lượng có hạn, hút nhiều sẽ chỉ lãng phí, kế tiếp còn có khổ chiến, đến dùng ít đi chút, từ đầu đến cuối để trạng thái bảo trì đỉnh phong. Bản cổ sinh vật, đại lâu dưới mặt đất thứ tầng 6, chạm ra đi ô bên trong. Hậu Di Triệt để khi tỉnh lại, nơi này đã không có một người, chỉ có ghi âm đang không ngừng chiếu lại. Đại lao bản là chấp tuế Tư Mệnh, thành lập bản cổ sinh vật chỉ là muốn nuôi nốt chúng ta, bằng vào chúng ta ý thức làm thức ăn. Hậu Di nghe một trận phát thanh, dần dần tin tưởng lên chuyện này. Có thể ghi âm vừa mới hơn phân nửa, Thương Kiến Diệu vẫn chưa nói xong để bọn hắn nhanh lên thoát đi đại lâu dưới mặt đất lời nói, phát thanh liền im bặt mà dừng. Siêu máy tính ổ mẹ gạ rốt cục đạt được chỉ lệnh, cắt đứt phát thanh tuyến đường. Hậu Di gặp thanh âm dừng lại, vội vàng rời đi phòng thu âm, phóng tới trạm ra đi ô lối ra. Đột nhiên, nàng nhìn thấy mấy tên con mắt đục ngầu, thân thể còn xuống vô tâm giả tại cắn xé nhân loại huyết đục. Hậu Di im lặng hít vào một hơi, lặng lẽ lui về trạm ra đi ô bên trong. Tầng 495. Long Duyệt Hồng cùng Bạch Thần vừa về tới nơi này, liền thẳng đến khu C số 11. Bạch Bạch Bạch, hai người chạy nhanh chóng, lịch tiến về sảnh thang máy đám người, về tới cửa ra vào. Đây là có chuyện gì? Cố Hồng đứng ở nơi đó, một mặt mê mang. Gặp con trai con dâu chạy đến, nàng sợ hãi an lòng ổn không ít. Lúc này, phát thanh đã đình chỉ. Long Duyệt Hồng bật thốt lên: "Ngươi không có đi làm?" Cố Hồng lắc đầu, mở mị hồi đáp: "Ta sáng sớm có chút không thoải mái, muốn xin nghỉ không có đi. Cái này không mới từ bệnh viện trở về." Nàng lung lay trong tay dẫn theo thuốc túi. "Mới từ bệnh viện trở về?" Long Duyệt Hồng dị thường may mắn chính mình cùng Bạch Thần cẩn thận làm trọng, về nhà xác nhận tình hình bên dưới huống. Phát thanh bị chặt đứt trước, Thương Kiến Diệu ghi âm phát hình trọn vẹn 5 vòng, ảnh hưởng tới có thể nhỏ 100.000 tên nhân viên, nhưng ở kế hoạch của bọn hắn bên trong, bệnh viện khu vực đối với một số nhỏ người cắm vào tư duy, dùng cái này kéo theo những người khác thoát đi, không nhằm vào toàn bộ. Thế là Cố Hồng thành cá lọt lưới. Long Duyệt Hồng quyết định thật nhanh, không có dông dài, trực tiếp đối với Cố Hồng nói: "Mẹ, chúng ta mau trốn tới đất biểu đi. Cái này sẽ thụ xử phạt ta." Cố Hồng rất là lo lắng. Bạch Thần chỉ vào chính chạy mà qua mấy tên nhân viên nói: "Tất cả mọi người đang lẩn trốn, pháp không trách chúng." Tâm hoảng hoảng Cố Hồng đống chốc bị thuyết phục, ngay tại nàng chuẩn bị đi theo con trai con dâu hướng gần nhất cái kia sảnh thang máy mà đi lúc, khóe mắt liếc qua quét đến một đạo thân ảnh quen thuộc. Long Đại Dũng. Phụ thân của Long Duyệt Hồng chính chạy vội về nhà. "Cha, ngươi không có trốn?" Long Duyệt Hồng kinh ngạc hỏi. Long Đại Dũng nhìn thấy Cố Hồng, thở phào nói: "Ta là dự định đi theo đám bọn hắn trốn à, cái này không nghĩ đến mẹ ngươi khả năng đang ở trong nhà sao?" Cố Hồng tâm lập tức trở nên ấm hô hô, hốc mắt trong nháy mắt có chút ướt át, Long Duyệt Hồng thì đưa tay vung lên nói: "Đi." Long Duyệt Hồng cùng Bạch Thần dẫn phụ mẫu, hướng khu C gần nhất cái kia sảnh thang máy chạy đi. Bởi vì trước mắt là giờ làm việc, khu gia quyến trừ hải tử, học sinh, lão sư cùng về hưu nhân viên, cơ bản không có người nào tại, vừa rồi lại chạy mấy đợt, bây giờ khắp nơi im lặng, chống trải đến phảng phất cuối năm báo cáo biểu diễn lúc trung tâm hoạt động bên ngoài tình cảnh. Đi ngang qua trung tâm hoạt động lúc, Bạch Thần nhìn bên cạnh phòng giám sát trật tự một chút, nghiêng đầu đối với Long Duyệt Hồng nói: vào xem có hay không vũ khí. Hai người trừ cánh tay người máy cùng sinh vật tay chân giả, trên thân không có một cây thương một phát đạn. Tại cánh tay người máy không có cách nào gỡ trừ tình huống dưới, bàn cổ sinh vật yêu cầu Long Duyệt Hồng giao ra đạn, độc tề, thôi miên, khí thể tổ hợp đổ bộ các loại vật phẩm, đem hắn cánh tay người máy uy lực hạ xuống thấp nhất. Đương nhiên, bởi vì tin tính năng cao liên quan đến cánh tay người máy vận chuyển bình thường, cho nên Long Duyệt Hồng trước mắt còn có thể sử dụng ngưng tụ năng lượng phát xạ kích quang các loại công năng. Được. Cân nhắc đến kế tiếp còn không biết gặp gỡ cái gì, hơi chỉ hoán một chút hẳn là không quá lớn ảnh hưởng, Long Duyệt Hồng không chút do dự đáp lại Bạch Thần đề nghị. Bọn hắn mang theo Long Đại Dũng cùng Cố Hồng, quẹo vào buồn lâu tầng phòng giám sát trật tự. Nơi này trật tự giám sát viên đã thoát đi, dự bị vũ khí lưu tại trong phòng. Một cái khóa lại ngăn tủ bị Long Duyệt Hồng trực tiếp giật ra, bên trong để đó mấy cái rêu băng súng ngắn cùng nhiều hộp đạn 9 ly. Bạch Thần cùng Long Duyệt Hồng riêng phần mình cầm một thanh, lại phân biệt cho Long Đại Dũng, Cố Hồng một thanh. Chúng ta sẽ không dùng a. Cố Hồng rất là khó xử. Bọn hắn đọc sách lúc ấy là học qua đạn thật xạ kích, có thể cái này đều đi qua đã bao nhiêu năm, chí ít có thể hù dọa người. Bạch Thần bên cạnh đem đạn nhét vào trong túi quần, vừa trả lời một câu. Long Đại Dũng cũng chấn an lên Cố Hồng. Ta còn có chút ấn tượng dùng như thế nào. Một nhà bốn miệng trên trang bị vũ khí, không lại trì hoãn, bước nhanh chạy tới gần nhất cái kia sảnh thang máy. Lúc này, mấy tên nhân viên đều ở nơi đó chờ đợi, một mặt lo lắng. Long Duyệt Hồng đánh giá một vòng, phát hiện không có hải tử cùng học sinh, lặng yên thở phào một cái. Tại kế hoạch của bọn hắn bên trong, từng cái trường học học sinh cùng đang ở trong nhà do trưởng bối chăm sóc hải tử là vòng thứ 2, vòng thứ 3 phát thanh trọng điểm chiếu cố nhân viên, danh sách gần với Long Duyệt Hồng, Tưởng Bạch Miên người nhà, thân thích, bằng hữu cùng Thương Kiến Diệu phụ mẫu còn lại số lượng không nhiều thân thuộc. Đương nhiên, Thương Kiến Diệu cách không cảm ứng cũng không phân biệt ra được ai tuổi còn nhỏ, ai còn đang đi học, chỉ có thể tương ứng khu vực toàn viên bao trùm. Cứ như vậy, vị thành niên bọn họ thoát đi trên đường còn có thể thu hoạch được lao sư cùng trưởng bối chiếu cố. Từ hiện tại tình huống nhìn, tiểu tổ cựu điều kế hoạch đến một bước này coi như thuận lợi. Trong sảnh thang máy cực kỳ an tĩnh, không người nói chuyện, từng đài thang máy nhanh chóng ngược lên, lại vượt qua đi qua, không có dừng lại. Đây là bản cổ sinh vật ứng đối sớm muộn cao phong đặc biệt thiết kế, khi thang máy đủ quân số, nửa đường không còn mở ra. Lộc cộc. Không biết là ai nuốt nước miếng, hiển thị rõ khẩn trương cùng lo nghĩ. Làm sao còn không có thang máy? Một tên lệ thuộc vào buồn lâu tầng thị trường cung ứng vật tư nam tính nhân viên rất là mất khống chế gầm nhẹ đứng lên. Hắn tại cái kia năm vòng phát thanh bên trong không bị đến thực chất ảnh hưởng, nhưng cũng nghe rõ ràng Thường Kiến Diệu nói nội dung, bây giờ gặp học sinh, trật tự giám sát viên cùng ôm hải tử lão nhân đều chạy mất, rốt cục khắc chế không được nội tâm ngờ vực vô căn cứ cùng sợ hãi, cùng mấy tên đồng sự chạy tới gần nhất sảnh thang máy. Có thể thang máy từng đài đi qua, toàn bộ đủ quân số, hoàn toàn không có vì bọn họ dừng lại. Theo một tiếng này gầm nhẹ, nơi này an tĩnh bị đánh vỡ, có người la hét muốn đi khác sảnh thang máy đụng bên dưới vật khí. Cũng có người ỷ vào tuổi trẻ, dự định đi thông đạo an toàn, trước mười mấy 20 tầng nhìn lại tình huống. Lúc này, thị trường cung ứng vật tư một tên nữ tính nhân viên tiếng nói phát run nói: "Nếu không chúng ta án dưới khóa." Lúc này hẳn là không ai bước lên hướng xuống thang máy. Nàng từ tầng lầu con số nhảy vọt phát hiện, trên thang máy thịnh hành, tại khu nhà máy cùng khu sinh thái trong có nhiều dừng lại, mà hướng xuống thì trực tiếp đến khu nghiên cứu này địa phương, dù sao giờ này khắc này cơ hồ tất cả mọi người nghĩ đều là chạy ra lòng đất. Những người khác đầu tiên là sửng sở, chợt suy nghĩ mấy giây, phát hiện biện pháp này thật có thể thực hiện. Đối bọn hắn tới nói, chậm trễ cũng chính là theo thang máy tiến về khu nghiên cứu, khu nhà máy cùng ngược lên trên đường đủ quân số cần có những thời giờ kia, vậy đại khái suất so ở chỗ này đau khổ chờ đợi mạnh hơn. Một cái là hy vọng chẳng biết lúc nào sẽ đến, vạn phần dày vò chờ đợi, một cái có thể trực quan xem gặp lúc nào có thể chạy trốn tới mặt đất tầng kia, lựa chọn ai không cần làm quá nhiều cân nhắc. Nhưng lại tại lúc này, một máy thang máy đứng tại tầng 495. Ở đây tất cả mọi người lộ ra vẻ mặt kinh hỉ, nhao nhao mạnh vào qua. Rất nhỏ loảng xoảng âm thanh bên trong, cửa phòng mở ra, bên trong bốn tên hành khách hiện lộ tại Long Duyệt Hồng đám người trong mắt. Thân thể bọn họ hơi cong xuống, con mắt đục ngầu, có nhiều tơ máu, toàn bộ đều là vô tâm giả. Vừa thấy được nhân loại bình thường, những này vô tâm giả lập tức liền phát động công kích. Mấy tên đến từ thị trường cung ứng vật tư nhân viên phản ứng không kịp, ngu ngơ tại nơi đó. Ầm, 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 ầm. Tiếng súng liền vang bốn lần, chuẩn xác trúng đích mỗi một tên vô tâm giả đầu, đánh cho bọn hắn óc lóe ra. Trong đó đập mạnh nhất cái kia ngã xuống lời mới vừa nói nữ tính nhân viên trên thân, dọa đến nàng hét thảm một tiếng. Con tốt, không bị đến cái gì thực chất tổn thương. Vừa rồi xạ kích chính là Long Duyệt Hồng cùng Bạch Thần, mỗi người bọn họ nổ hai phát súng. Lấy bọn hắn thấy qua tràng diện, điểm ấy vô tâm giả chỉ là trò trẻ con. Không nói gì, Long Duyệt Hồng vượt qua những nhân viên kia, đi vào cửa thang máy, đem vô tâm giả thi thể kéo đi ra. Bọn hắn cũng còn mặc đồ lao động. Nhìn những thi thể này một chút, Long Duyệt Hồng chống đỡ cửa phòng, đối với Bạch Thần cùng phụ mẫu nói: "Nhanh." Cái kia mấy tên thị trường cung ứng vật tư nhân viên hồi thần lại, không dám cùng Long gia bốn miệng đoạt vị trí, mặc cho bọn hắn tiến vào thang máy. Các ngươi cũng tiến vào. An bài tốt phụ mẫu về sau, Long Duyệt Hồng đối với mấy cái này nhân viên nói một câu. Mấy tên thị trường cung ứng vật tư nhân viên câm như hến, hơi cúi đầu, tiến vào thang máy, dựa vào tường mà đứng. Bạch Thần lập tức nhấn thông hướng tầng 649 cái nút. Tầng 650 cần phải có quyền hạn thẻ điện tử mới có thể xuất động, trước mắt chỉ có thể tới trước tầng 649, sau đó từ thông đạo an toàn đi lên. Mặc dù thông đạo an toàn khẳng định có chướng ngại vật trên đường cùng thủ vệ, nhưng người sau hẳn là đã sớm chạy trốn, người trước thì hơn phân nửa bị trước đó một nhóm kia nhóm trốn hướng mặt đất người đẩy ngã hoặc là phá hủy. Cửa phòng cấp tốc khép lại, thang máy bắt đầu ngược lên, nó chỉ ngừng tầng 5, liền đủ quân số. Trang sinh thế giới tâm linh. Uko, Phất Hiểu, Mạn Đà La các loại chấp tuế chính hướng tràn đầy máy móc khu vực hạch tâm tiến đến. Nhưng bọn hắn đi thật lâu, qua cái này đến cái khác gian phòng, nhưng thủy chung không nhìn thấy mục đích, tựa như tại nguyên chỗ đảo quanh một dạng. Từ đầu đến cuối để cho mình đưa thân vào trong hắc ám, thân ảnh như ẩn như hiện, Uko lòng sinh cảnh giác, nghiêm nghị quát: "Toái Kính, là ngươi sao?" Một đạo mang theo nhàn nhạt bi thương thanh âm đáp lại bọn hắn: "Là ta. Ngươi cũng nghĩ giết chết chính mình?" Tảng sáng tiếng nói như mộng giống như hư miểu. Bọn hắn cảm ứng bên trong, Toái Kính ý thức lúc trái lúc phải, khi thì biến mất khi thì chia ra làm nhiều, hiển nhiên đều không phải là thật. Toái Kính trầm thấp thở dài nói: "Ta đã sớm muốn giết chết chính mình. Khi còn bé, ta nuôi con thỏ chết rồi, ta đều sẽ thương tâm rất lâu, huống chi tự tay giết chết người này đến người khác. Ta chỉ có thể lấy khắp nơi ảo mộng, làm gì chăm chú đến tê liệt chính mình. Ta một mực không có nếm thử kết thúc sinh mệnh của mình, là bởi vì viện trưởng nói cho ta biết, chúng ta đến nơi trước phạm vào sai lầm chỗ tội, triệt để kết thúc trạng thái nạn này. Hiện tại, ta rốt cục chờ đến cơ hội này." Toái Kính thanh âm từ bốn phương tám hướng mà đến, để cho người ta không rõ rõ nàng đến tột cùng giấu ở nơi nào. Bàn cổ sinh vật, đại lâu dưới mặt đất tầng dưới chót nhất, trưng bày siêu máy tính ổ mẹ gà trong gian phòng kia. Một đạo điện tử hợp thành âm hưởng. "Quý Đồng, đã có gần 1/3 nhân viên trốn ra công ty, xin ngươi mau sớm hạ quyết tâm. Quý Trạch còn sống tình huống dưới, làm trí tuệ nhân tạo, ổ mẹ gà tại một ít sự tình bên trên là không có quyền hạn, mà nếu là Quý Trạch tử vong, lại không có chỉ định người thao tác, nó liền có thể căn cứ tình huống tự hành xử trí." Bàn cổ sinh vật xếp hạng thứ nhất phó tổng giám đốc Quý Trạch đẩy trên sống mũi mang lấy kính mắt viền vàng, trầm mặc mấy giây nói: "Ta hạ lệnh, đình chỉ thang máy." Bởi vì lúc này phát thanh đã đình chỉ, cho nên hắn không có lại ngăn chặn lỗ tai của mình. Quý Trạch vừa dứt lời, lông mày đột nhiên nhíu lại. Hắn cảm giác đến trái tim kịch liệt đau đớn. Bịch, Quý Trạch ngã trên mặt đất, dần dần mơ hồ ánh mắt trông thấy một đạo bóng người quen thuộc đi đến. Đó là ban giám đốc đồng sự, phân công quản lý bộ an toàn Tô Ngọc. Là. Sắp chết Quý Trạch chỉ có thể phun ra một chữ như vậy. Sau đó, hắn liền đã mất đi sinh mệnh của mình. Mặc màu xám ngụy trang Tô Ngọc túi đầu nhìn xem tên này đồng liêu, niệm ai cười nói: "Ngươi là muốn hỏi tại sao không?" Nét mặt của hắn dần dần trở nên nặng nề cùng nghiêm túc. "Ta về sau ngăn chặn lỗ tai, đối với phát thanh bên trong nói ôm nhất định hoài nghi, thế là lặn xuống nơi này, dò xét đến tận cùng, ai ngờ, thật là dạng này, ngươi cùng đại lao bản đích thực đem mọi người xem như nuôi nhốt súc vật." Hắn lập tức đưa ánh mắt về phía gian phòng mặt bên cánh cửa kia, tự rêu giống như cười nói: "Ta biết, ta không thể nào ở trước mặt chấp thuế sống sót, nhưng người nào gọi ta ngày đầu tiên gia nhập bộ an toàn lúc, ta giả tổ trưởng liền nói cho ta biết, chúng ta bộ an toàn sứ mệnh là thủ hộ mọi người, ai kêu ta là từng bước một từ bộ an toàn thăng lên tới." Tô Ngọc một bên nói, một bên lấy ra không biết từ nơi nào lấy được cao tính năng lựu đạn, nhổ móc kéo, đưa nó ném về siêu máy tính Omega. Hắn hàng đầu mục tiêu là phá hư máy này có thể làm cho trong thang máy đoạn vận hành trí tuệ nhân tạo. Omega bản thân không có hệ thống vũ khí, lại tới không kịp triệu hoán nơi khác thủ vệ, chỉ có thể nhìn lấy lựu đạn kia bay về phía chính mình. Nó không có ba động tâm tình, chỉ là nhắc nhở Tô Ngọc một câu: "Ta nếu như bị phá hư." Ầm ầm. Kịch liệt bạo tạc tàn phá lên siêu máy tính này, Omega còn sót lại thanh âm thì thông qua mảnh khu vực này loa phong thanh quanh quần ra. Toàn bộ đại lâu dưới mặt đất tự hủy chương trình sẽ khởi động, trong vòng 10 phút, nơi này sẽ thành phong bế mộ huyệt. Quay cuồng tránh né gió bạo tạc sóng, Tô Ngọc nghe được ngơ ngác một chút, hồi lâu không nói gì. Chờ đến Omega thanh âm lắng lại xuống dưới, hắn túi đầu nhìn tán lạc đến khắp nơi đều là linh kiện một chút, nhẹ giọng cười nói: "Như vậy cũng tốt, làm hết sức mình, nghe thiên mệnh. Chí ít vì mọi người tranh thủ ngoài định mức 10 phút đồng hồ." Tô Ngọc không có nắm chặt thời gian thoát đi, mà là đi đến mặt bên gian phòng kia cửa ra vào, ngồi xếp bằng xuống, quay lưng bên trong, mặt hướng ra ngoài. Hắn tư thái như vậy tựa như là đang thủ hộ bên trong đại lão bản. Chương 48, yếu ớt tâm, canh 1. Tự hủy chương trình đã khởi động, bản cao ốc sẽ tại sau 10 phút triệt để phong bế, tất cả đơn vị nhân viên xin mời có thứ tự rút lui. Long Duyệt Hồng bọn người mới từ trong thang máy đi ra, liền nghe đến lúc đầu dừng lại phát thanh tại phát ra tin tức này. Nguyên bản đối với Thương Kiến Diệu lời nói còn nửa tin nửa ngờ, chỉ là lựa chọn theo số đông cái kia mấy tên thị trường cung ứng vật tư nhân viên triệt để luống cuống, vừa sợ lại sợ. Tới kịp. Long Duyệt Hồng nói đơn giản một câu, quay người liền hướng thông hướng tầng 650 thông đạo an toàn chạy tới. Theo hắn đoán chừng, một đường thuận lợi, bọn hắn tại trong vòng 5 phút đồng hồ liền có thể lợi dụng thông đạo an toàn, ngược lên đến khu mặt đất, lúc kia, dưới đáy phân lại thế nào phong bế lại thế nào tự hủy, cũng không ảnh hưởng tới bọn hắn. Bạch bạch bạch, Long Duyệt Hồng ở phía trước dẫn đường, phía sau đi theo Cố Hồng cùng Long Đại Dũng, Bạch Thần hơi rơi ở phía sau 2 bước, phụ trách đứng đối ngoại ý muốn khác. Cái kia mấy tên thị trường cung ứng vật tư nhân viên tựa như tìm được chủ tâm cốt, không còn kinh hoàng như vậy, chạy theo đứng lên. Đại lâu dưới mặt đất thông đạo an toàn không chỉ một đầu, chỉ ít một nửa sảnh thang máy đều đối ứng một đầu, Long Duyệt Hồng bọn người chỉ chạy mấy bước, liền tiến vào thang lầu, một đường đi lên trên. Nơi này trưng bày các loại chướng ngại vật trên đường đều bị người phá hư hết, bọn hắn dễ dàng, thuận lợi lợi liền đi tới tầng 650. Nếu không phải bên thai còn quanh quẩn lấy tự hủy đến ngược, ở đây tất cả mọi người sẽ lặng yên thư một hơi. Tầng 650 thông đạo an toàn tập trung ở một bên khác, cùng phía dưới những này toàn bộ không có kết nối, nhất định phải thông qua một đầu có bao nhiêu phiến đi ngược chiều cánh cổng kim loại bảo vệ thật dài lối đi nhỏ mới có thể đến nơi đó. May mắn là trước đó bộ an toàn các công nhân viên thoát đi khiến cái này cánh cổng kim loại không cần cưỡng ép phá hư liền tự hành mở ra. Long Duyệt Hồng dẫn phụ mẫu, thê tử cùng cái kia mấy tên thị trường cung ứng vật tư nhân viên một đường phi nước đại, không có ngừng nghỉ. Đếm ngược, 9 phút. Đếm ngược, 8 phút. Đếm ngược lần lượt vang lên, để bình thường bỏ bê rèn luyện Long Đại Dũng cùng Cố Hồng Hạ diện lìn bài tiết, chạy thường thường vút vàng. Bọn hắn đều không dám thả chậm bộ pháp, há mồm thở dốc. Cũng chính là bọn hắn niên kỷ còn không tính già, lại làm qua không thành thục cải tiến gen, nếu không dạng này phi nước đại một trận, thật kiên trì không xuống. Đếm ngược, 7 phút. Đếm ngược, 6 phút. Long Duyệt Hồng càng chạy càng là kỳ quái. Theo lẽ thường tới nói, lấy tốc độ của bọn hắn, hiện tại hẳn là đã sớm đến tầng 651 bên khác, bắt đầu tìm kiếm chướng ngại vật trên đường bị phá hư rơi hoặc là không bị vĩnh cửu phong bế thông đạo an toàn. Mà lại, cứ như vậy trực tiếp một con đường, bọn hắn cũng không phải tưởng Bạch Miên, làm sao có thể là đường. Long Duyệt Hồng trong lòng hơi động, ngừng lại. Hắn nâng tay phải lên, ra hiệu phụ mẫu bọn người tạm làm nghỉ ngơi. Cùng lúc đó, hắn cao giọng hô: "Dưới mặt đất cao ốc sắp phong bế, ngươi muốn chết ở bên trong à?" Hắn hoài nghi mình bọn người tao ngộ toái kính lĩnh vực giác tỉnh giả, trước mắt còn chung với công ty không bị ảnh hưởng loại kia. Thế nhưng là, không ai trả lời hắn. Đúng lúc này, Bạch Thần nhắc nhở: "Ngươi đến trên vách tường viết chữ." "Đúng a?" Long Duyệt Hồng bừng tỉnh đại ngộ. Vị giác tỉnh kia không có bị thương kiến diệu ảnh hưởng, lại không bị tự hủy đếm ngược hù đến, lý do duy nhất chỉ có thể là hắn sớm chặn lại lỗ thai. Về phần vô tâm giả cao đẳng loại tình huống xấu nhất này, Long Duyệt Hồng tạm thời không muốn suy nghĩ. Bụp một tiếng, cánh tay người máy bắn ra tiểu đao, ở trên tường phủi đi đứng lên. Cao ốc sắp phong bế, người nghe một chút liền biết. Cách mười mấy 20 giây, Long Duyệt Hồng đám người trước mắt liền phảng phất có một tầng vô hình pha lê pha toái. Bọn hắn lập tức nhìn thấy tầng 651 bên khác, trông thấy nhiều đạo nhân ảnh ngay tại nguyên địa quanh quẩn một chỗ, trông thấy có một người chạy về phía khu vực này chỗ sâu. Hô. Long Duyệt Hồng nhẹ nhàng thở ra, chào hỏi lên phụ mẫu cùng thế tử. Tiếp tục. Hiện tại còn lại thời gian chỉ có 4 phút nhiều một chút. Đám người bọn họ lại một lần chạy, thẳng đến gần nhất thông đạo an toàn kia. Nhưng nơi này bị vĩnh cửu phong bế, bọn hắn đành phải lại đổi một đầu. Ngay cả thử ba đầu đằng sau, Long Duyệt Hồng rốt cục nhìn thấy bị phá hư chướng ngại vật trên đường. Chướng ngại vật trên đường có thể bị phá hư nói rõ đường này hẳn là thông. Đến ngược, 3 phút. Long Duyệt Hồng trong lòng vui mừng đồng thời, băng lãnh điện tử hợp thành âm lại một lần vang lên. Hắn bận bịu cho phụ mẫu nâng lên đỉnh. Đi lên chính là khu mặt đất. Tất cả mọi người trong lòng đều nổi lên hy vọng, dọc theo thang lầu điên cuồng đi lên. Đầu này thông đạo an toàn tương đối dài, đại khái tương đương bình thường 3 tầng độ cao. 333 tiếng bước chân bên tai không dứt, Long Duyệt Hồng rốt cục nhìn thấy một chỗ bình đài cuối cùng là màu đen bạc đi ngược chiều cánh cổng kim loại. Hô. Hắn thở dốc một hơi, đối với phía sau người đi theo bọn họ nói ra ngoài liền an toàn. Cái này khiến không ít đã run chân người chống rỗng lại sinh ra một chút khí lực. Long Duyệt Hồng che chở phụ mẫu, cùng Bạch Thần cùng một chỗ, chạy về phía cái kia phiến đã mở ra cửa lớn, bên ngoài chính là bãi đỗ xe. Đến ngược, 2 phút đồng hồ. Ngay lúc này, Long Duyệt Hồng đột nhiên trở nên yếu ớt, đối với có thể hay không chạy đi tràn ngập nghi vấn. Dưới mặt đất đại lâu phong bế thật chỉ là chỉ khu vực lòng đất, không bao hàm mặt đất bộ phận sao? Nếu như là người sau, từ nơi này đến tiến vào đất xám, tối thiểu còn phải phi nước đại cái 5 phút đồng hồ, thời gian căn bản không đủ. Coi như có thể nện xe, chúng ta cũng không có chìa khóa. Tiểu Bạch sẽ tiếp điện thoại tuyến cương ép lái xe, nhưng không biết có kịp hay không. Coi như đại lão bản cùng tân thế giới cường giả sát thực đều bị kéo ở, công ty nhiều như vậy hành lang tâm linh cấp độ giác tỉnh giả thật có thể để cho chúng ta toàn nguyện. Mà lại công ty tại trong đại lâu kinh doanh mấy chục năm, không biết còn có bao nhiêu bố trí. Như thế từng cái vấn đề tựa như từng mai đạn xuất tại Long Duyệt Hồng trong lòng, bán tinh thần hắn sụp đổ, lại không ý chí tiến lên. Không chỉ có là hắn, Bạch Thần, Long Đại Dũng, Cố Hồng đều có tương tự phản ứng, đều là một mặt sụp đổ ngừng lại, miệng lớn thở lên khí. Những thị trường cung ứng vật tư kia nhân viên cùng mới vừa rồi bị huyễn cảnh ảnh hưởng một phần nhân viên cũng giống như thế. Chỉ có 1/3 người chưa chịu ảnh hưởng, đã chạy ra ngay tại Long Duyệt Hồng phía trước cách đó không xa cánh cổng kim loại, tiến vào bãi đỗ xe. Yếu ớt tâm trang sinh lĩnh vực giác tỉnh giả năng lực. Long Duyệt Hồng nửa xoay thân thể lại, trông thấy bình đài này một bên khác đi tới hai đạo nhân ảnh. Một đạo đút lấy lỗ thai, con mắt đục ngầu, mặc thẳng quần áo màu đen, thân thể hơi còn xuống, niên kỷ tại trên dưới 50, một đạo toàn thân đều bị tắc kẻ hoa hệ khôi giáp trí năng mô phỏng sinh vật bao vây lấy. Vô tâm giả cao đẳng. Long Duyệt Hồng nội tâm trầm xuống, càng tuyệt vọng. Lúc đầu thời gian liền không có thừa bao nhiêu, bọn hắn còn gặp vô tâm giả cao đẳng chặn đường, con đường phía trước một mảnh ảm đạm. Không, căn bản cũng không có hy vọng. Yếu ớt Long Duyệt Hồng nhịn không được nước mắt chảy xuống, ánh mắt hoàn toàn mơ hồ. Hắn phảng phất nghe được tử vong tiếng bước chân. Ô ô ô. Cố Hồng khóc lên, Long Đại Dũng ngồi xổm xuống, đưa tay bưng kín gương mặt. Liền ngay cả luôn luôn ý chí kiên định Bạch Thần, giờ khắc này cũng con mắt ướt át, mặt hiện lên vẻ bại cùng thống khổ hai loại cảm xúc. Tên kia vô tâm giả cao đẳng mang theo mặc khôi giáp trí năng mô phỏng sinh vật người từng bước một đi tới. Hắn bắt lấy một tên thị trường cung ứng vật tư nhân viên, bỗng nhiên cắn xé lên cổ của đối phương. Máu tươi phun tung tóe đi ra. Long Duyệt Hồng kinh ngạc nhìn qua một màn này, tựa hồ thấy được chính mình kết cục. Đến ngược, 59 giây. 58, 57. Lại một đám người từ đầu này thông đạo an toàn chạy vội đi lên, phía sau bọn hắn là hung tính 10 phần đại lượng vô tâm giả. Xong, xong. Long Duyệt Hồng ý chí lực liền giống bị thiết truy đập trúng đồ sứ, băng thành vô số mảnh vỡ. Hắn tựa hồ đã có thể nhìn thấy chính mình, Bạch Thần cùng phụ mẫu tử trạng. Đây không phải bị vô tâm giả bọn họ vặn gãy cổ, móc ra trái tim, xé thành khối vụn, chính là bị phong bế dưới đất trong đại lâu, chết bởi đến tiếp sau bạo tạc, khí độc, dìm nước, ngạt thở hoặc là tinh thần sụp đổ. Trong tưởng tượng hình ảnh từng màn hiện ra tại Long Duyệt Hồng náo hải, cái này nương theo lấy vô tâm giả săn giết những cái kia bản cổ sinh vật nhân viên mang tới kêu thảm, để hắn yếu ớt muốn kết thúc sinh mệnh của mình, miễn cho tận mắt nhìn thấy phụ mẫu cùng Bạch Thần thảm trạng. 30. 29. Một nhóm lớn người đào vong bị vô tâm giả dùng các loại phương thức săn giết, một phần nhân viên thì may mắn vượt qua Long Duyệt Hồng bọn người, xông vào bãi đỗ xe. Cái này khiến Long Duyệt Hồng trong đầu sợi thần kinh kia gần như đứt đoạn. Sợ hãi tử vong cùng người thân thảm trạng không ngừng mà gõ lấy tâm linh của hắn, để trong lòng của hắn dần dần sinh ra từng đạo tiếng vang. Không, ta không muốn nhìn thấy chuyện như vậy. Ta không muốn nhìn thấy ba ba, mụ mụ cùng Bạch Thần cứ như vậy chết đi. Ta là sợ chết, nhưng ta càng sợ nhìn hơn đến ta yêu những người kia chết thảm. 12, 11, 10. 10 cái số này nhảy lên nhập Long Duyệt Hồng náo hải, liền để hắn sinh ra thần kinh đứt đoạn giống như ảo giác. Hắn triệt để hỏng mất. Có người triệt để sụp đổ là hoàn toàn từ bỏ, có người thì sẽ làm một chút bình thường sẽ không làm cực đoan hành vi. Cái này thụ bản thân tính cách cùng hậu thiên kinh lịch mang tới trưởng thành đồng thời ảnh hưởng, người sau tỉ trọng lớn hơn. 9. Long Duyệt Hồng đột nhiên động, tựa hồ không còn bị yếu ớt tâm ảnh hưởng. Hắn đỏ hừng mắt, bên cạnh chạy một bước, hai tay bắt lấy phụ mẫu quần áo, đem bọn hắn nhấc lên. 8. 7. Long Duyệt Hồng đầu tiên là cánh tay người máy phát lực, đem Cố Hồng ném ra phiến đại môn kia, ném tới trong bãi đỗ xe, tiếp lấy vặn vẹo phần eo, toàn thân dùng sức, đem Long Đại Dũng cũng ném hướng phương hướng kia. 6. Long Duyệt Hồng hướng về sau chạy tới Bạch Thần bên cạnh. 5. Hắn dùng cánh tay người máy đem Bạch Thần chặn ngang ôm lấy, đồng nhiên hướng ngoài cửa đưa tới. Chạy a! Long Duyệt Hồng la lớn. 4. Bạch Thần mắt hiện bi thương và kinh ngạc bay đến giữa không trung. Cùng lúc đó, Long Duyệt Hồng xoay người lại, mặt hướng ngay tại giết chóc tên kia vô tâm giả cao đẳng. 3. Long Duyệt Hồng chạy vội đi qua, giơ tay lên cánh tay, hắn phải nhanh giải quyết hết tên này còn tại ảnh hưởng cha mẹ mình cùng Bạch Thần vô tâm giả. Giờ khắc này, hắn không còn yếu ớt, không còn bàng hoàng, không còn sợ hãi, nội tâm không gì sánh được bình tĩnh, trong mắt chỉ có địch nhân. Ta gọi Long Duyệt Hồng, làm cải tiến gen mới 1M75, dáng dấp cũng đồng dạng, các khoa thành tích còn phổ thông. Chương 51, mỗi người chiến trường, canh 2. 2. Long Duyệt Hồng trong tay nhảy lên ra một đạo kích quang màu đỏ. Tên kia vô tâm giả cao đẳng đã mất đi trí tuệ, hoàn toàn không nghĩ tới có người vậy mà có thể thoát khỏi yếu ớt chi tâm ảnh hưởng, cho nên không thể tới lúc làm ra phản ứng, chờ hắn nhìn thấy hồng quang sáng lên, đầu đã bị xuyên thủng. Động tác lại nhanh, cũng không nhanh bằng tốc độ ánh sáng. Hắn cái trán xuất hiện một cái mang theo bị bỏng dấu vết lỗ thủng, bên trong trắng sữa nổi lên, huyết sắc gợn sóng. Tên này vô tâm giả cao đẳng lay động một cái, biểu lộ mở mịt hướng phía sau ngã xuống. Mặc lấy tắc kệ hoa hệ khôi giáp trí năng mô phỏng sinh vật địch nhân điều chỉnh mục tiêu, quanh co lấy chạy về phía Long Duyệt Hồng. Một Bạch Thần rơi xuống trên mặt đất, biểu lộ lộ ra cực kỳ bi ai, ánh mắt lại trở nên kiên định lạ thường. Không có tên kia vô tâm giả cao đẳng tiếp tục thực hiện ảnh hưởng, còn sót lại yếu ớt đã không có cách nào triệt để vượt trên ý chí của nàng. Nàng xoay thân thể lại, chạy hai bước, hai chân bỗng nhiên dùng sức đạp một cái, cả người trống rỗng nhảy lên. Ầm ầm. Cả tòa đại lâu dưới mặt đất xuất hiện rõ ràng lắc lư, tra một cái xoa cho bụi từ chỗ cao rơi xuống, nương theo lấy rơi nhanh rơi xuống nặng nề cự thạch. Bạch Thần vừa ngư dược mà qua rộng mở cửa lớn, trở về thông đạo an toàn, hậu phương liền bị cự thạch đang đập xuống cùng sụp đổ chỗ cao kết cấu hoàn toàn phong bế. Nàng không có kinh sợ, tuyệt vọng, lăn khỏi chỗ, ổn định thân hình, trên mặt tùy theo lộ ra như được giải thoát mừng rỡ dáng tươi cười. Sau đó, nàng trông thấy Long Duyệt Hồng đang cùng mặc lấy tắc kệ hoa hệ khôi giáp trí năng mô phỏng sinh vật địch nhân của nhau, từ phía dưới tràn vào vô tâm giả bọn họ ngay tại săn giết từng cái người bình thường. Người sống sót đã là không nhiều. Bạch Thần lập tức giơ lên cánh tay trái, nhô ra bàn tay. Nàng không lo được đi nhặt trước đó rơi xuống đất rêu băng súng ngắn. Long Duyệt Hồng làm sao đều nhắm chuẩn không được mặc lấy tắc kệ hoa hệ khôi giáp trí năng mô phỏng sinh vật địch nhân, mà hắn cánh tay người máy đại bộ phận công năng lại bởi vì trở lại công ty mà phế bỏ, chỉ có thể ỷ vào kinh nghiệm chiến đấu coi như phong phú, không ngừng mà di động vị trí, tìm cơ hội. Thế nhưng là, càng ngày càng nhiều vô tâm giả bắt đầu tới gần nơi này bên cạnh. Đúng lúc này, hắn nhìn thấy địch nhân động tác rõ ràng chậm dần, đầu quăng mấy lần, tựa hồ rất là chóng đầu. Không lo được suy nghĩ nhiều, Long Duyệt Hồng nắm lấy cơ hội, lại một lần bắn ra kích quang. Màu đỏ cổ sáng nhẹ nhõm xuyên thấu bộ kia tắc kệ hoa hệ khôi giáp trí năng mô phỏng sinh vật, xuyên thủng mục tiêu đầu. Bịch. Địch nhân kia ngã trên mặt đất. Long Duyệt Hồng vô ý thức nghiêng đầu nhìn lại, nhìn thấy vừa xoay người nhặt lên rêu băng súng ngắn Bạch Thần. Hắn vừa sợ vừa giận lại là đau lòng. Ngươi tại sao lại trở về rồi? Bạch Thần ném cho hắn một thanh rêu băng, đi tới, duỗi ra tay phải, cầm tay trái của hắn. Nàng mặt hướng chính chạy về phía bên này vô tâm giả, thấp giọng nói ra: "Chúng ta vĩnh viễn cùng một chỗ, ta sẽ không lại tự mình một người chạy mất. Muốn chết cùng chết." Ầm. 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 Nàng tinh khiết dùng tay trái xạ kích vẫn như cũ chuẩn xác không gì sánh được, liên tục bắn giết ba tên vô tâm giả. Long Duyệt Hồng trầm mặc một chút, dùng sức nắm chặt Bạch Thần bàn tay. Hắn thấp giọng quát: "Chúng ta vĩnh viễn cùng một chỗ." Ầm ầm. Đại lâu dưới mặt đất sụp đổ tựa hồ đã bắt đầu, càng ngày càng nhiều khối vụn cùng cho bụi rơi xuống rơi. Mười mấy cái vô tâm giả không có e ngại giống như xông về Long Duyệt Hồng cùng Bạch Thần. Đại lâu dưới mặt đất, thứ tầng 6. Đếm ngược còn chưa bắt đầu, Hậu Di ngay tại lần lượt nếm thử thoát đi, có thể nàng không phải là bị vô tâm giả dọa về trạm radio, chính là đợi không được thang máy. Mắt thấy thời gian chỉ còn lại có 2-3 phút, nàng tuyệt vọng từ bỏ. Điểm ấy thời gian, coi như nàng có thể ngồi lên thang máy, cũng căn bản không kịp chạy trốn tới khu mặt đất. Hậu Di cái sắc không hồn giống như về tới trạm radio. Lúc này, đếm ngược tại lấy giây đến tính toán. Hậu Di nhìn quanh một vòng, trong đầu hiện hiện hình ảnh chỉ có 2 bức. Một là nhà của nàng, hai là tập trung nhiều nhất nhiệt tình cùng cố gắng phòng thu âm. Người trước đã trở về không được, không có cái kia thời gian, mà cái sau, ngay ở phía trước cách đó không xa. Hậu Di vô ý thức bước chân, đi vào phòng thu âm. Chết ở chỗ này cũng rất tốt. Nước mắt của nàng ngăn không được dưới mặt đất trượt. Cao ốc bắt đầu có rất nhỏ lay động, nàng tại phòng thu âm bên trong bước đi thong thả lên bước, muốn đem nơi này mỗi một chi tiết nhỏ đều ghi tạc trong đầu, đưa đến âm gian đi. Đi tới, nàng tiến nhập thao tác ở giữa, nhìn đến đây máy móc còn tại vận hành. Hậu Di sửng sốt một chút, đi tới. Đại lâu dưới mặt đất, trong bãi đỗ xe. Long Đại Dũng, Cố Hồng trơ mắt nhìn xem cự thạch rơi xuống, một ít sự vật sụp đổ, đem nhi tử cùng con dâu thân ảnh ngăn cách tại bọn hắn ánh mắt bên ngoài. Ngắn ngủi mờ mịt về sau, Cố Hồng khóc đứng lên, phóng tới bên kia. Long Đại Dũng ôm lấy nàng. Chỉ dựa vào chúng ta không được, được ra ngoài tìm người hỗ trợ. Trong thanh âm hắn mang theo vài phần cấp bách cùng nghẹn ngào cảm giác. Đối với việc này, hắn còn không có đánh mất lý trí. Cố Hồng lần thứ nhất gặp được chuyện như vậy, trong lòng không có chủ ý, chỉ có thể lựa chọn tin tưởng trợ phu. Dù sao cái này nghe vẫn là có mấy phần đạo lý. Cao ốc coi như phong bế, hẳn là cũng chỉ là cửa ra vào sụp đổ, sẽ không chỉnh thể bị hủy diệt, đằng sau chỉ cần có người có máy móc, hay là có cơ hội cắt chém hòn đá cùng cửa sắt, đem người cứu ra. Cố Hồng cùng Long Đại Dũng xoay người lại, chạy về phía bãi đỗ xe. Không có chạy mấy bước, bọn hắn gặp một tên nghỉ ngơi ở nhà từ mặt khác thông đạo an toàn trốn đi lên bộ an toàn nhân viên làm việc bên ngoài. Hắn mở ra một chiếc xe cửa xe, nghĩ biện pháp đánh đốt động cơ, thê tử của hắn thì ôm con của bọn hắn ngồi ghế cạnh tài xế vị trí. Nhìn thấy Long Đại Dũng cùng Cố Hồng về sau, tên kia bộ an toàn nhân viên do dự một chút. Hắn quay đầu hướng mắt trống rỗng xếp sau, đối với Cố Hồng, Long Đại Dũng nói: "Mau lên xe đi, chúng ta đến nhanh đi ra ngoài." "Tạ ơn, tạ ơn." Long Đại Dũng cùng Cố Hồng giờ khắc này chỉ biết là như thế đáp lại. Bọn hắn cấp tốc mở cửa xe, ngồi xuống xếp sau. Xe cộ lập tức khởi động, chẳng mấy chốc ngay tại mặt đất lay động bên trong sông ra cao ốc, đi vào trên đất xám. Kim hoàng mà thuần túy ánh nắng đâm vào, để Long Đại Dũng cùng Cố Hồng cũng nhịn không được nhắm mắt lại. "Con tốt." Bọn hắn bình thường cũng không phải tại không ánh sáng chỗ sinh tồn, không bao lâu liền khôi phục lại. Hai người vừa đẩy cửa xuống xe, liền nghe đến ngạc nhiên tiếng la. "Cha, mẹ." Cố Hồng, Long Đại Dũng nghiêng đầu nhìn lại, nhìn thấy bên đường đen nghịt trong đám người đứng đấy Long Chi Cố cùng Long Ái Hồng hai huynh muội. Nước mắt của bọn hắn xoát liền chảy xuống, ánh mắt hoàn toàn mơ hồ. Ngay lúc này, đại lâu dưới mặt đất lối vào phát thanh vang lên, cái kia quen thuộc, hơi có vẻ trẻ thơ ngọt ngào tiếng nói lại một lần quanh quẩn tại những người may mắn còn sống sót trong hai. "Mọi người tốt, ta là tin tức báo giờ MC Hậu Di. Hôm nay chỉ có một đầu tin tức. Vì phản kháng chấp thuế nuôi nhốt, vì không có bệnh vô tâm ngày mai, công ty toàn thể nhân viên đoàn kết đứng lên, trốn hướng mặt đất. Rất nhiều người thất bại, rất nhiều người tử vong, nhưng cũng có rất nhiều người thành công rời đi đại lâu dưới mặt đất. Các vị, đi ra các vị, đường dài từ từ, một đường trân trọng. Các ngươi muốn thay thế chúng ta hảo hảo sống sót, một lần nữa xây lại lập một cái không có chấp thuế không có người chăn dê bản cổ sinh vật. Các ngươi nhất định phải hảo hảo sống sót ta." Cao ốc bắt đầu sụp đổ, lần này tin tức báo giờ đến đây là kết thúc, cảm ơn mọi người ưa thích. Ầm ầm. Long đất truyền đến trầm muộn thanh âm, cả tòa núi tựa hồ cũng xuất hiện lay động. Tới gần chỗ cửa lớn những nhân viên kia đều là lệ rơi đầy mặt. Dạng vòng xoáy trong kiến trúc, hạch tâm khu nghiên cứu bên trong. Tường Bạch Miên càng mê muội, có loại linh hồn của mình ngay tại gặp rút ra, bị một chút xíu ra bên ngoài lôi ra cảm giác. Lại như thế tiếp tục nữa, ta không chống được mấy phút. Tường Bạch Miên mang theo cố gắng nhẫn mại đau răng giống như biểu lộ, không chớp mắt nhìn xem thí nghiệm khoang thuyền đèn chỉ thị. Nàng bản năng nói cho nàng, đến mau chóng cùng mảnh khu vực này kéo dài khoảng cách. Nàng đã trải qua một trận đối với nàng mà nói dị thường dài dằng dặc chờ đợi. Lại qua một trận, ngay tại Tưởng Bạch Miên nhịn không được đưa tay, ý đồ nhào nặn Thái Dương, lại đụng phải trang bị xương vỏ ngoài quân dụng mũ giáp lúc, thí nghiệm khoang thuyền đèn chỉ thị hoán đổi thành màu lam, đình chỉ lấp loé. Tưởng Bạch Miên bận bịu nhìn về phía thí nghiệm trong khoang thuyền, trông thấy Thương Kiến Diệu gương mặt vặn vẹo chẳng biết lúc nào đã bình phục, loại cảm giác đau khổ này không còn sót lại chút gì. "Thành công." Tưởng Bạch Miên trong lòng vui mừng, bận bịu đóng lại thí nghiệm khoang thuyền, mở ra lồng trong suốt. Đột nhiên, trước mắt nàng trở nên đen kịt một màu. Tiếp lấy đếm không hết ánh sáng nhạt hiện ra, chiếu sáng nàng tầm nhìn, soi sáng ra Thương Kiến Diệu mặc màu sáng ngụy trang thân ảnh. Không cần nàng chủ động dùng tinh thần tiếp xúc ý thức, cũng không tiêu tốn thời gian nào, Thương Kiến Diệu liền cùng nàng thành lập nên liên hệ. "Thành công?" Tường Bạch Miên bật thốt lên hỏi. Thương Kiến Diệu nhẹ gật đầu. "Đỗ Hành lão sư ngay tại cho ta quyền hạn." Không đợi Tường Bạch Miên hỏi lại, hắn ngữ tốc cực nhanh nói. "Tân thế giới thế cục lại có biến hóa, Đỗ Hành lão sư kết thúc tai nạn ý đồ bị đại lão bản khám phá, hình bóng vặn vẹo tại chỗ phản loạn, trước Nhật Chi môn cùng mặt nhân lựa chọn lùi bước. Chúng ta bên này lực lượng trở nên dị thường yếu kém. Mặc dù Bồ Đề cùng Phái Kính là Đỗ Hành lão sư chôn xuống ám tử, hiện tại cũng chính thức trở về, gia nhập chiến đoàn, nhưng chỉnh thể tình thế hay là có lợi cho đại lao bản bọn hắn, coi như tăng thêm ta, đoán chừng cũng chỉ là kéo dài bại vong thời gian. Chúng ta sẽ hết sức lưu lại cho ngươi chạy ra viện nghiên cứu 08 thời gian, hết sức cho ngươi sáng tạo một cái dẫn bạo đạn hạt nhân cơ hội. Cơ hội kia khả năng chớp mắt là qua, ngươi nhất định phải nắm chặt. Ừm, vừa đến bên ngoài, ngươi liền không ngừng mà gửi đi dẫn bạo chỉ lệnh, thẳng đến thành công. Thương Kiến Diệu nói một hơi một đống. Những lời này hắn tựa hồ đã nghĩ kỹ một trận. Tường Bạch Miên trầm mặc một chút, biểu lộ bi thương nói: "Được." Nàng lập tức lại hé miệng. "Ngươi?" Nàng không có nói tiếp, trong mắt lóe lên ánh sáng nhạt. Thương Kiến Diệu nhìn nàng một giây, tiến lên hai bước, giang hai cánh tay, nghiêng về phía trước thân thể, ôm lấy nàng. Tường Bạch Miên một chút có chút sửng sốt. Thương Kiến Diệu ôm mấy giây, vung hai tay ra, lui về sau hai bước. Hắn nhìn qua Tường Bạch Miên con mắt, chậm rãi nâng tay phải lên, đặt tại nơi ngực trái, trang trọng nói ra: "Vì toàn nhân loại." Nói xong, hắn xoay thân thể lại, cũng không quay đầu lại biến mất tại Tường Bạch Miên trong tầm mắt. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Linh dưới mô tả video nhé. Chương 50, dám gọi Nhật Nguyệt Hoán Tân Thiên, thứ 3 canh 4. Tường Bạch Miên ý thức lại trở xuống trong thân thể, giọt giọt nước mắt không biết lúc nào đã ở khuôn mặt của nàng ướt sũng hoạt động. Nàng nhắm lại hai mắt, không có chút nào dừng lại địa phủ hạ thân thể, đem Thương Kiến Diệu nhấc lên, chắp sau lưng. Nàng lập tức phân biệt phương hướng, phi nước đại hướng duy nhất lối ra kia. Trang sinh thế giới tâm linh bên trong, cái kia dải đầy xanh đậm trong phòng. Hình bóng vặn vẹo Vester. Gã giản cũng tiến vào nơi này, thay thế tư mệnh, lúc trái lúc phải hướng lấy tôn kia đại Phật màu vàng chạy như điên. Vô luận Bồ Đề sử dụng chính là ý thức tức đoạn hay là lục đạo luân hồi, hình bóng vặn vẹo cũng không nhận bất kỳ ảnh hưởng gì, bởi vì đối phương căn bản liền không có nhắm chuẩn hắn. Đây là năng lực của hắn, đánh giá ra sai. Tại tân thế giới phía dưới, cái này gọi nhân thể áo lại nạ, hiện tại ngay cả thức tỉnh người năng lực cũng sẽ xoa lấy hắn đi qua. Mấy cái trong khi lấp lóe, hình bóng vặn vẹo xuất hiện ở đại Phật màu vàng phía trên. Hắn cầm một thanh cụ hiện đi ra song thủ cự kiếm, đột nhiên hướng xuống bổ ra. Cơ hồ là đồng thời, còn bị tư mệnh dính dấp Bồ Đề nghiêng đi thân thể, để thanh kia song thủ cự kiếm từ trước mặt hạ xuống phía dưới. Biết trước, đây là Bồ Đề lĩnh vực biết trước năng lực. Bắt lấy hình bóng vặn vẹo một kích thất bại cơ hội, Bồ Đề cùng hắn đối mặt mặt, nghịch dụng tha tâm thông. Lần này, hình bóng vặn vẹo muốn tránh cũng không được. Trong đầu của hắn đột nhiên xuất hiện một con rắn, vặn vẹo, nhúc nhích rắn. Hình bóng vặn vẹo lúc này hét thảm một tiếng, không lo được phân biệt phương hướng, phi nước đại ra gian phòng này, không biết đi nơi nào. Bồ Đề không có thời gian đối với hình bóng vặn vẹo bổ sung một cái, bởi vì tư mệnh lại một lần phát động công kích. Ý thức đột nhiên ngừng, ý thức tức đoạn. Hai người lẫn nhau liều mạng một chút, đồng thời hôn mê đi, nhưng lại rất nhanh tỉnh lại. Tư mệnh lần nữa rút ra lên bản cổ sinh vật bên trong nhân loại ý thức. Cùng trước đó khác biệt, nàng tại không có cách nào tinh tế phân biệt tình huống dưới, đem bao trùm trọng điểm đặt ở đại lâu dưới mặt đất 600 tầng trở lên, cứ như vậy, nàng đã có thể thu hoạch được đồ ăn, bổ sung tự thân tiêu hao, để trạng thái từ đầu tới cuối duy trì tại tốt nhất, lại có thể chuyển hóa một nhóm lớn chiếm cứ địa lợi vô tâm giả đi ra, dùng cái này ngăn cản những phản đồ kia chạy ra công ty. Nếu không phải nàng tiến vào trang sinh thế giới tâm linh, đối với ngoại giới ảnh hưởng năng lực hạ xuống phi thường thấp tiêu chuẩn, nàng khẳng định sẽ từ dưới đất cao ốc lối đi ra bắt đầu, không thả một cái nhân viên sống lấy rời đi. Tư mệnh khí tức trong nháy mắt liền trở về vừa rồi trình độ, mà Bồ Đề rõ ràng suy yếu không ít. Nhìn qua tôn kia đại Phật màu vàng, Tư mệnh khẽ mỉm cười nói: "Ta liền dùng đần biện pháp cùng ngươi đối bính, ta có thể không ngừng thu hoạch được bổ sung, ngươi có thể chứ? Ngươi nếu là rút ra ý thức nhân loại rút ra những tăng lữ kia lực lượng tinh thần bổ sung chính mình, ngươi còn thế nào có ý tốt nói càng đọc Phật kinh, càng là hối hận." Bồ Đề trầm mặc. Đột nhiên, hắn thân ảnh lóe lên, biến mất tại nơi đó. Ngay sau đó, Bồ Đề xuất hiện tại một phương hướng khác. Hắn vừa rồi ngồi xếp bằng địa phương, một đoàn xương mù nhân mở mịt vân, tựa như ảo mộng. Đây là Phất Hiểu cưỡng chế ngủ. Bồ Đề thanh âm quanh quẩn ra. "Phất Hiểu, ngươi không phải tại toái kính bên kia sao?" Bởi vì đối mặt địch nhân không phải trang sinh, Phất Hiểu đã khôi phục thính lực của mình. Đoàn kia mơ mộng giống như trong sương mù, một đạo ánh nắng ban mai sáng lên, phát ra thanh âm. "Toái kính căn bản khốn không được nhiều như vậy chấp thuế, đành phải thả ta cùng Mạn Đà La đi." U cô cảnh giác từng bước một đi về phía trước, lo lắng thấy gặp không phải ảo giác mà là chân thực, nào sẽ dẫn đến nàng nhận đánh lén. Đối với Toái Kính tới nói, phụ trách như thế cảnh giác đối thủ không thể tốt hơn, bởi vì mục tiêu của nàng chỉ là kéo dài, đối phương càng cảnh giác, càng sẽ ở bên trong ảo cảnh tiêu hao nhiều thời gian hơn. Một bên khác, Hoàng Kim Thiên Bình đã bịt kín con mắt, bằng không hắn tuyệt đối sẽ bị Toái Kính huyền hóa ra tới những cái kia cực độ không đối xứng vật phẩm khí đến sụp đổ. Coi như vậy, hắn cũng nộ khí tràn đầy, bởi vì hắn cảm ứng bên trong vụ sáng trận diệt, lúc trái lúc phải Toái Kính ý thức không còn là một đoàn, biến thành bất quy tắc hình dạng. Đáng chết. Hoàng Kim Thiên Bình gầm thét một tiếng. Người giám sát Giang Tiểu Nguyệt đi qua từng cái gian phòng, khác biệt trang sinh làm lên khác biệt sự tình. Bọn hắn có bắt đầu chơi trò chơi, có chuyên chú vào nghiên cứu khoa học, cũng không còn cách nào đem lực chú ý đặt ở ngăn cản địch nhân bên trên. Khống chế cảm thụ. Đỗ Hành thanh âm tại những gian phòng này bên trong vang lên. "Ta biết ngươi đại giới là ngạ mạn, vốn là không trông cậy vào ngươi có thể nghe ta phân phó, nhưng ta cho là ngươi sẽ cao ngạo không nguyện ý gia nhập bọn hắn." Người giám sát Giang Tiểu Nguyệt không có trả lời hắn, nàng đã sớm cắt đứt chính mình tính giác. Phía sau của nàng, mặc sơ mi hoa cùng quần đùi bãi biển chân lý mượn vị này chấp thuế mở thông đạo, thuận lợi đi lên phía trước lấy, thỉnh thoảng lợi dụng ký ức phương diện năng lực, giúp người giám sát cùng mình thanh trừ người già mồm, thanh niên văn học, yếu ớt chi tâm các loại năng lực mang tới ảnh hưởng. Bọn hắn đi không nhanh, làm gì chắc đó, đối với Trang Sinh hiện ra đầy đủ tôn trọng. Song Nhật Bỡ Dị Ẩn, Sở Tán Nghị vừa tiến vào kế tiếp gian phòng, liền thấy mặc màu sáng ngụy trang Thương Kiến Diệu. Hắn biết ra hỏa này cũng là Trang Sinh lĩnh vực, không dám thất lễ, trong nháy mắt che giấu thính lực. Có thể Thương Kiến Diệu không nói gì, trực tiếp nhảy lên thao. Tập thể dục theo đài. Vóc dáng vượt qua 1m8, tóc vàng mắt xanh Bỡ Dị Ẩn sửng sốt một chút, bản năng vạch ra. Ngươi động tác không đúng lắm. Không đúng lắm là được rồi. Bằng không làm sao gây nên chú ý của ngươi? Thương Kiến Diệu thấp giọng nói thầm. Song Nhật đang muốn làm cho đối phương lãng quên rơi một bộ phận lĩnh vực năng lực, đông nhiên ngốc tại nơi đó. Ta tại sao muốn công kích người này? Ta tới đây là vì làm cái gì? Trong đầu của hắn toát ra như thế từng cái suy nghĩ, không biết tiếp xuống phải làm thứ gì. Trong một phòng khác, bị hoa tươi bao quanh Mạn Đà La vừa mới đi vào, đã nhìn thấy từng đầu màu đỏ hành phi. Những cái kêu hành phi bên trên viết: Nhiệt liệt hoan nghênh vĩ đại nhất chấp thuế Mạn Đà La nữ sĩ đến chỉ đạo. Người có khí chất đặc biệt, là tất cả chấp thuế bên trong mê người nhất cái kia. Người khi đó viết những cái kia luận văn, ta toàn bộ được đọc qua, hoàn toàn xem không hiểu, nhưng thâm thụ rung động. Mạn Đà La xì ngừng lại, nhìn bên trái một chút phải nhìn một cái, nhất thời lại không nỡ rời đi. Tên là thứ hai khu nghiên cứu tòa kia cỡ nhỏ trong thành thị. Mặc lấy trang bị xương vỏ ngoài quân dụng Tưởng Bạch Miên lưng đeo Thương Kiến Diệu, lại một lần quán triệt thoạt đầu đi thẳng tắp, tiếp lấy lại đi vòng tìm kiếm lối ra phương châm. Nàng gặp tường leo tường, gặp phòng phòng trên, rất nhanh liền chạy hơn mấy trăm mét. Có thể nghĩ đến dù cho dạng này, trở lại đường hầm cửa ra vào chí ít cũng phải 10 phút đồng hồ thời gian, thậm chí càng lâu, nàng cũng có chút không xác định cùng lo lắng. Tiến vào đường hầm, muốn rời đi viện nghiên cứu 08 nhưng so sánh đi tòa thành thị này muốn khó rất nhiều, đó là trong phòng, còn tại trong lòng núi, lối rẽ lại nhiều, trừ dừng lại hai muốn tam thông qua, không có khác biện pháp tốt, mà lại, coi như dừng lại hai muốn tam thông qua, lạc đường số lần hơn phân nửa cũng tại hai lần trở lên. Tường Bạch Miên suy nghĩ nhanh quay ngược trở lại, phân tích lên trước mắt tình huống. Theo nàng phán đoán, nàng muốn chạy trốn đến viên kia cỡ nhỏ đầu đạn hạt nhân bạo tạc uy lực biên giới, bảo tồn tốt tự thân, tối thiểu đến trở về đến đặt dịp chỗ bí mật. Mà cái này không có nửa giờ tuyệt đối không giải quyết được. Coi như thật có thể có nửa giờ, Tưởng Bạch Miên cũng không có nhiều lòng tin. Cái này thuộc về tốt nhất một loại tình huống. Kém nhất nói, mấy giờ đều hơn. Tưởng Bạch Miên biểu tình biến hóa, trong đầu nổi lên Thương Kiến Diệu nói mấy câu kia. Chỉnh thể tình thế hay là có lợi cho đại lão bản bọn hắn, coi như tăng thêm ta, đoán chừng cũng chỉ là kéo dài bại vong thời gian. Chúng ta sẽ hết sức lưu lại cho ngươi chạy ra viện nghiên cứu 08 thời gian, hết sức cho ngươi sáng tạo một cái dẫn bạo đạn hạt nhân cơ hội. Cơ hội kia khả năng chớp mắt là qua, ngươi nhất định phải nắm chặt. Nghĩ tới đây, Tưởng Bạch Miên nhịn không được thấp giọng tự nói hai câu. Thật sẽ có cơ hội kia sao? Các ngươi thật có thể lại chống đỡ nửa giờ trở lên? Một lần, hai lần, ba lần, Tư Mệnh dùng biện pháp gấp nhất, tìm kiếm lấy cùng Bồ Đề liều mạng. Bồ Đề đương nhiên không còn dám làm như thế, chứ không đề cập tới tiêu hao không cách nào bổ sung vấn đề, chỉ là phát hiểu ở bên cạnh nhìn chằm chằm, liền để hắn không dám tùy tiện nếm thử. Hắn thật muốn ngắn ngủi đã mất đi ý thức, phát hiểu chắc chắn sẽ không buông tha cơ hội, tất nhiên cho hắn kèm theo một cái cưỡng chế ngủ trạng thái. Bởi như vậy, cưỡng chế ngủ cùng ý thức đột nhiên ngừng giao thế đột kích, hắn ngay cả phản kháng khả năng đều không có. Hắn đối tự thân ý thức tiêu tán, triệt để tử vong cũng không thèm để ý, chỉ là sợ ảnh hưởng đến kết thúc trạng thái nạn này kế hoạch. Bồ Đề mắt thấy tự thân ý thức đã suy yếu đến bình thường 1/3 đều không có, đành phải sớm sốc gác chủ bài. Hắn cực lạc tịnh thổ bên trong, cái kia từng người tăng lữ nghe được hắn hùng vĩ trang nghiêm thanh âm. Đại kiếp đã tới. Nguyện ý vì nhân loại bỏ ra sinh mệnh mình đem của mình tinh thần lực lượng cung cấp cho ta. Tuyệt đại bộ phận tăng lữ sớm có chuẩn bị tâm lý, cùng nhau duỗi thẳng hai tay. Ngã Phật từ bi. Bọn hắn hóa thành từng đạo quan mang, thiêu thân lao đầu vào lửa nhảy vào Bồ Đề tôn kia kim thân bên trong. Bồ Đề khí tức tăng vọt, về tới khi mới xuất hiện trình độ. Tư Mệnh không có vì vậy bề ngoài, lại một lần rút ra lên bản cổ sinh vật đại lâu dưới mặt đất cùng tuế mặt thành nhân loại ý thức. Liều tiêu hao, nàng căn bản không sợ. Mà lại, song phương tiết tấu của chiến đấu càng lúc càng nhanh, chỉ cần Bồ Đề không có át chủ bài khác, nàng có lòng tin trong vòng 10 phút tiêu hao hết vị này chấp thuế, đem hắn trọng thương, để hắn cũng không còn cách nào ảnh hưởng đến tự thân. Phòng khác bên trong, vững bước tiến lên Uco cùng Hoàng Kim Thiên Bình đột phá cái này đến cái khác huyễn cảnh. Mặc dù bọn hắn còn không có làm bị thương thoái kính, nhưng đã cực đại tiêu hao đối phương, mà bọn hắn bản thân có đầy đủ bổ sung. Đồng dạng, tại Song Nhật quên nên làm cái gì lúc, Mạn Đà La bịt kín con mắt, miễn cho bị Trang Sinh lĩnh vực người lợi dụng văn tự cho ảnh hưởng đến. Sau đó, nàng căn cứ hạch tâm gian phòng tọa độ, thẳng tắp đi qua, có cửa qua cửa, không cửa tương đổ, không tiếp tiêu hao. Trên đất xám, rất nhiều nhân loại biến thành vô tâm giả, hỗn loạn tương mừng. Chỉ có Trang Sinh nắm giữ lấy tân thế giới quyền khống chế, ngăn trở người giám sát Giang Tiểu Nguyệt cũng không có quyền hạn chân lý không phải quá khó khăn. Thương Kiến Diệu về sau mới gia nhập chiến cuộc, tiêu hao còn không tính quá lớn, dành thời gian để tập hợp thái về tới hạch tâm gian phòng, đối với Trang Sinh nói: "Đỗ Hành lão sư, ngươi còn có hay không át chủ bài? Không, đội dự bị a. Tiếp tục như vậy cũng không phải cái biện pháp, nhiều nhất 15 phút, không, 10 phút đồng hồ, chúng ta liền sẽ toàn tuyến tan tác." Đỗ Hành cười khổ nói: Đâu có thể nào có một đống át chủ bài người khác không biết sự tình, khi người khác là kẻ ngu sao? Lá bài tẩy của ta vốn là ngươi. Dưới tình huống bình thường, dựa vào trước nhiệt chi môn, mặt nhân, hình bóng vặn vẹo kéo dài một trận, thời khắc mấu chốt thì để Bồ Đề cùng toái kính phản bội, tăng thêm thực lực của bản thân ta cùng quyền hạn, đủ để tranh thủ đến dư giả nhất thời gian. Vì phòng ngừa ngoài ý muốn, ta còn tăng thêm ngươi, trước đó ta nói như vậy trịnh trọng, kỳ thật vẫn là cho ngươi lưu lại một chút hy vọng sống. Sự tình thật muốn như ta dự tính như thế phát triển, ngươi vốn không tất gia nhập chiến đấu, có thể nắm lấy cơ hội, chạy khỏi nơi này, trở về đất xám. Ai biết, ngay từ đầu, kế hoạch của ta liền phá sản một nửa, còn tốt có ngươi có thể trên đỉnh. Ngươi, ta, tăng thêm thái kính, bồ đề, mượn nhờ tân thế giới quyền khống chế, đồng dạng có thể kéo dài bọn hắn một hồi lâu, kết thúc chàng tai nạn này khả năng hay là rất lớn, có thể để ta không nghĩ tới chính là, bọn hắn máu lạnh tàn khốc đến loại trình độ này, không liều trí tuệ, không liều năng lực ứng dụng, thuần túy so tiêu hao, kết cứng rắn chạy đánh ngốc cầm. Để thế cục nhanh như vậy liền chuyển biến xấu. Nói đến đây, Đỗ Hành dừng một chút. Ta ngược lại thật ra có thể hoán đổi nhân cách, hạ quyết tâm, cùng bọn hắn đối với tiêu hao, dù sao trận chiến đấu này không có khả năng không có người hy sinh, có thể cứu vớt đến đại bộ phận, ta liền thỏa mãn. Nhưng ta muốn, Bồ Đề, Thoái Kính cùng ngươi chắc chắn sẽ không làm như thế, chỉ dựa vào ta một người, cũng kéo dài không được quá lâu. Thế cục thật muốn ác liệt đến trình độ kia, ta phần lớn người nghiên cứu nói không chừng đều sẽ phản loạn, để sự tình lại không lật bàn khả năng. Thương Kiến Diệu trầm mặc một chút, trong lòng có giống như ác ma thanh âm đang nói ta cũng có thể, nhưng cái này rất nhanh liền bị tuyệt đại bộ phận Thương Kiến Diệu chấn áp xuống. Hắn mở miệng hỏi, Nô Mông đâu, tương lai đâu, có thể lợi dụng bên trên sao? Đỗ Hành lắc đầu, Nô Mông chỉ là lấy tới điểm quyền hạn miễn cưỡng tự vệ, hiện tại liền chờ ở bên ngoài nhìn có cơ hội hay không ngư ông đắc lợi. Lợi dụng quyền hạn giữ cửa ải áp gian phòng của hắn đổi được chân lý bọn hắn tiến lên trên đường. Thương Kiến Diệu đưa ra đề nghị, Đỗ Hành lần nữa lắc đầu, vậy hắn sẽ chỉ lựa chọn cùng tư mệnh bọn hắn hợp tác. Về phần tương lai, nó không phải giác tỉnh giả, tham dự không được trận chiến đấu này, mà lại ta còn có sự tình khác để nó làm, tiêu trừ sạch tai họa ngầm loại kia. Thương Kiến Diệu nghĩ đến một chuyện khác, đau lòng nhức óc nói, viên tiêu đầu đạn hạt nhân tại sao không có định thời gian nổ tung công năng? Vô dụng, điện từ hoàn cảnh không khôi phục bình thường, chúng ta bên này chiếm cư không được thượng phòng, coi như định thời gian, cũng sẽ bị bọn hắn hủy bỏ. Đỗ Hành thở dài, vậy phải làm sao bây giờ? Thương Kiến Diệu lộ ra khó xử biểu lộ, ngắn ngủi trầm mặc về sau, trong phòng có máy phanh nổ tung. Một bên khác, cửa lớn trở nên u ám. Phản phất ẩn dấu đạo như ẩn như hiện nữ tính thân ảnh. U cô, không tốt. Đỗ Hành biểu lộ một chút trở nên ngưng trọng cùng nghiêm túc, Toái Kính chống đỡ không nổi đi. So với có tăng lữ cung cấp bổ sung bồ đề, chưa bao giờ đối với giới trướng giáo phái nói phương diện này chuyện Toái Kính một mực tại gượng chống. Trong phòng còn lại máy móc ánh đèn kịch liệt lấp lóe, cho người ta một loại bọn chúng cũng nhanh bạo tạc cảm giác. Còn tại cùng bồ đề, Thương Kiến Diệu, Trang Sinh dây dưa tư mệnh các loại chấp thuế, trên mặt đều lộ ra dáng tươi cười. Trông thấy thắng lợi ánh dạng đông dáng tươi cười. Đúng lúc này, Thương Kiến Diệu đột nhiên a một tiếng. Dạng vòng xoáy trong kiến trúc, hạch tâm khu nghiên cứu lối vào. Một đôi ủng chiến đột nhiên xuất hiện tại nơi đó. Đây là thuộc về Tưởng Bạch Miên. Nàng lại về tới nơi này. Nàng mặt nạ dưới con mắt chung quanh lưu lại rõ ràng nước mắt, khỏe miệng lại mang theo nụ cười nhàn nhạt. Tưởng Bạch Miên cong Thương Kiến Diệu, đi đến thí nghiệm khoang thuyền bên cạnh, đem hắn để xuống. Sau đó, nàng dọc theo tinh thần, đụng vào Thương Kiến Diệu ý thức. Lần này, Tưởng Bạch Miên đang quen thuộc đen kịt cùng ánh sáng nhạt về sau, nhìn thấy không chỉ là Thương Kiến Diệu, còn có lấp loé các loại quang mang cùng sắp sụp đổ giống như cánh cửa. Tại ý thức giao lưu bên trong, nàng không có mặc trang bị xương vỏ ngoài quân dụng, hướng về phía Thương Kiến Diệu cười nói: "Thảm a, ta lạc đường về máy kia bên cạnh." Thương Kiến Diệu sửng sốt một chút, lớn tiếng nói: "Lừa đảo." Tường Bạch Miên thu liễm lại dáng tươi cười, nghiêm mặt hỏi: "Nếu như chỉ làm cho hạch tâm khu nghiên cứu điện từ hoàn cảnh khôi phục bình thường một phút đồng hồ, các ngươi có thể làm được sao?" Thương Kiến Diệu bật thốt lên: "Có thể, nhưng ta cự tuyệt." Tường Bạch Miên nhìn xem hắn, nghiêm túc nói ra: "Đây là mệnh lệnh." Thương Kiến Diệu trầm mặc, mấy giây mới hốc mắt đỏ lên lớn tiếng đáp lại: "Vâng, tổ trưởng." Tưởng Bạch Miên lộ ra nụ cười hài lòng. Tân thế giới hạch tâm trong phòng, Đỗ Hành cũng đã nhận ra Tưởng Bạch Miên trở về. Hắn ngạc nhiên nhìn về phía Thương Kiến Diệu, Thương Kiến Diệu trầm trọng đối với hắn nhẹ gật đầu, cũng mở miệng nói ra: "Một phút đồng hồ." "Được." Đỗ Hành vui mừng cười một tiếng. Hắn vốn là dự định lợi dụng quyền hạn làm đánh cược lần cuối, hiện tại càng là không do dự nữa. Toàn bộ tân thế giới bỗng nhiên co lại, hóa thành từng tầng bình chướng, đem tư mệnh các loại chấp thuế bao khóa tại bên trong, để bọn hắn như là trong hồ phách con muỗi. Đỗ Hành chia ra làm nhiều, hóa thành từng đạo bóng đen. Du tẩu cùng bình chướng trong suốt bên trong, ngăn trở đến từ tư mệnh các loại chấp thuế công kích, không để cho lực lượng của bọn hắn thẩm thấu ra. Chỉ dựa vào một mình hắn khẳng định không được, Thương Kiến Diệu cũng là phân ra thành thật, ghét ác như kiểu, lý trí tính táo nhiều cái chính mình, đồng dạng lấy bóng đen hình thức bay lượn tại bình chướng khác biệt địa phương, ỷ vào tiêu hao còn không có lớn như vậy, cùng mạng đà la, tư mệnh các loại chấp thuế liều mạng một cái lại một cái. Hư Nhược Toái Kính thấy thế, không lo được tình huống của mình, cũng gia nhập đỗ hành cùng Thương Kiến Diệu hàng ngũ. Bồ Đề theo sát phía sau. Chân Lý đã nhận ra không đúng, cao giọng hô: "Hạch tâm khu nghiên cứu khẳng định xảy ra vấn đề." Hắn vừa dứt lời, tay của mình liền bóp chặt chính mình, tiếp xuống sự tình muốn làm cũng quên mất sạch sẽ. Chân Lý lập tức trông thấy bên cạnh trên bình chướng xuất hiện một đạo hắc ảnh, mang theo mặt nạ màu trắng bóng đen. "Mạc Nhân, ngươi?" Chân Lý hoảng sợ lên tiếng. Mạc Nhân nhẹ giọng trả lời: "Ta nghĩ tới, nếu như các ngươi thắng, ta khẳng định cũng sống không nổi, ngươi như vậy ngạ mạn, sẽ không cho phép có cùng ngươi cùng một cái lĩnh vực chấp thuế tồn tại. Mà tư mệnh bọn hắn nhất định sẽ giúp ngươi." Chân Lý cưỡng ép phản bác: Không có chuyện. Mặt nhân không nói thêm gì nữa, cũng thay đổi thành bóng đen, du tẩu đứng lên. Trước Nhật Chi Môn cũng tại trong bình chướng, nàng bạo phát ra mãnh liệt dục vọng cầu sinh, bắt đầu phản kháng. Tư Mệnh rất nhanh liền biết có thể sẽ chuyện gì phát sinh, nàng nhìn qua Thương Kiến Diệu, mở miệng hỏi: "Ngươi thật không sợ hãi cái chết sao? Ngươi không tưởng niệm trong công ty loại kia yên ổn sinh hoạt sao? Ngươi bây giờ đã là chấp thuế, chỉ cần trợ giúp chúng ta cầm tù trang sinh, chúng ta nguyện ý thừa nhận địa vị của ngươi." Trừ hai ba cái, tuyệt đại bộ phận Thương Kiến Diệu cười rộ lên, nói Tư Mệnh có thể nghe hiểu lại không cách nào lý giải trong lòng không tin mà nói. Vì toàn nhân loại. Đắc, một viên nước mắt từ Tưởng Bạch Miên khoe mắt trượt xuống, nện xuống đất. Nàng đã đẩy cao mặt nạ, chỉ là dùng khỏe mắt liếc qua quan sát đến phía trên đồng hồ đo, dùng cái này phán đoán nơi đây điện từ hoàn cảnh phải chăng khôi phục bình thường. Lúc này, nàng bên tai mơ hồ vang lên một đạo quen thuộc nữ tính tiếng nói, đến từ đại lão bản thanh âm: "Cha mẹ của ngươi, ca ca của ngươi, tẩu tử cùng bọn hắn hài tử đều thoát đi đại lâu dưới mặt đất. Ngươi chẳng lẽ không hy vọng cùng bọn hắn đoàn tụ, dự định chết ở chỗ này? Trên đất xám, ngươi còn có rất nhiều nơi chưa từng đi, còn có không ít dân tộc chưa có tiếp xúc qua, cựu thế giới nhiều như vậy thú vị thư tịch, ngươi cũng còn không có nhìn qua." Tường Bạch Miên trầm mặc mấy giây, khe khẽ thở dài. Nàng mắt điếc hai ngơ, ngồi xổm xuống, từ Thương Kiến Diệu trong ba lô hành quân lấy ra cái kia đáy lam mặt đen ảm lì nhỏ. Sau đó, nàng đối với ngủ say Thương Kiến Diệu cười nói: "Loại này cứu vớt toàn nhân loại thời khắc, nếu như ngươi tỉnh dậy, khẳng định sẽ yêu cầu đến một ca khúc khi bối cảnh vui. Thỏa mãn ngươi, nhưng lần này cần thả ta ưa thích." Tường Bạch Miên lập tức mở ra ảm lì nhỏ, bước lên muốn phát ra ca khúc. Lúc này, điện tử hoàn cảnh còn không có khôi phục bình thường. Tư Mệnh lại một lần nhìn qua Thương Kiến Diệu nói: "Coi như ngươi có thể giải quyết chúng ta, hủy đi tân thế giới, cũng không có khả năng hoàn toàn kết thúc trạng thái nạn này. Nhiều như vậy giác tỉnh giả còn sống, lục viện cùng tám viện người cũng còn sống, bọn hắn khẳng định sẽ từ từ lục lọi ra mạnh lên biện pháp, lục lọi ra lại sáng tạo một cái tân thế giới phương án. Đến lúc đó, lại là một lần hạo kiếp. Còn không bằng chúng ta còn sống, khống chế thế giới này, đem hai nạn nguy hại xuống đến thấp nhất." Hoàng Kim Thiên Bình các loại chấp thuế cũng lấy tương tự lý do thuyết phục lên Thương Kiến Diệu, toái kính bọn hắn. Bọn họ cũng đều biết, hạch tâm khu nghiên cứu điện từ hoàn cảnh chẳng mấy chốc sẽ khôi phục bình thường, mà bọn hắn còn cần 3 đến 5 phút đồng hồ đến đột phá trang sinh các loại chấp thuế lợi dụng quyền hạn cùng lực lượng không giữ lại chút nào thực hiện trói buộc. Các Thương Kiến Diệu cười, trang trọng nghiêm túc đối với các chấp thuế nói: "Tự có kẻ đến sau." Dạng vòng xoáy trong kiến trúc, hạch tâm khu nghiên cứu bên trong. Chọn tốt ca khúc, chờ lấy cơ hội xuất hiện Tưởng Bạch Miên bên thai lại ẩn ẩn vang lên Tư Mệnh thanh âm: "Ngươi nếu là tiếp tục, ta hiện tại liền rút ra cha mẹ ngươi thân nhân ngươi ý thức. Mọi người ngọc thạch câu phần." Tưởng Bạch Miên cười cười nói: "Vừa vặn đoàn tụ." Nàng lập tức mỉa mai cười một tiếng: "Ngài nếu có thể làm được, đã sớm làm." Tưởng Bạch Miên lời nói vẫn chưa nói xong, đã nhìn thấy cái kia từng cái đồng hồ đo khôi phục bình thường. Nàng đình chỉ nói chuyện, im ắng thở dài, hướng viên kia đạn hạt nhân phát ra dẫn bạo chỉ lệnh. Rất nhanh, nó liền đem bạo tạc. Chỉ cần điện từ hoàn cảnh có thể duy trì bình thường. Tưởng Bạch Miên ngồi xuống Thương Kiến Diệu bên cạnh, theo xuống ảm ly nhỏ, nhắm mắt lại. Bên hai của nàng quanh quẩn lên từng người chấp thuế nguyền rủa cùng đe dọa. Bọn hắn vốn cho là trận chiến đấu này mấu chốt là chấp thuế ở giữa lực lượng so sánh, là bọn hắn giữa lẫn nhau tranh đấu, là riêng phần mình có thể đè xuống thẻ đánh bạc. Ai biết, các thần linh còn không có phân ra thắng bại, phàm nhân lại chúa tể tính mạng của bọn hắn. Tuyệt đại bộ phận Thương Kiến Diệu nở nụ cười, cười đến chảy ra nước mắt. Hắn tại Đỗ Hành, Lý Huy, Lâm Thái bọn người giải thoát trong tươi cười, đối với các chấp thuế hô: "Nên đón chân chính thế giới mới đi." Các chấp thuế càng điên cuồng và tức giận bại hoại nguyền rủa cùng đe dọa bên trong, nhắm mắt lại Tưởng Bạch Miên nghe được cái kia quen thuộc tiếng âm nhạc. Còn nhớ rõ thở thiếu thời mộng sao? Giống đóa vĩnh viễn không tàn lùi hoa. Nàng ở trong lòng đi theo hừ đứng lên, bạch quang tùy theo bộc phát, trong nháy mắt liền chiếm cứ đầy mảnh không gian này. Ầm ầm. To lớn mây hình nấm tại thung lũng bên trong từ từ dâng lên, đại địa cũng vì đó kịch liệt lắc lư. Chương 49, tàn lửa. Hồng Thạch Tập, đảo giữa hồ. Trong quan tài hình như thây khô diêm hổ thân thể uốn éo. Nô Mông bắt lấy tân thế giới trật tự sụp đổ cơ hội, mượn nhờ tôn kia bổ để pho tượng túc mệnh thông, đem ý thức của mình chuyển rời đến diêm hổ thể nội. Lúc này, hắn ngay tại tiêu diệt đối phương còn sót lại ý thức, từng bước trưởng khống lấy bộ thân thể này. Sau đó hắn liền muốn rời khỏi đảo giữa hồ, tiến về nhân loại tụ cư địa phương, rút ra ý thức của bọn hắn, để thân thể đạt được bước đầu khôi phục. Diêm hổ vặn vẹo trên gương mặt từ từ lộ ra dáng tươi cười, đó là thuộc về Ngô Mông dáng tươi cười. Ngay lúc này, hắn bị